theo chương 6, nguyên tắc số 3, chúng ta trò chuyện. Khoa học làm thay đổi suy nghĩ của một quốc gia theo hướng tồi tệ như thế nào? Năm 1988, Lancet, một tờ báo về y học, đã đăng một bài viết của nhóm nghiên cứu dưới sự lãnh đạo của một chuyên gia y khoa có chút tiếng tăm đến từ bệnh viện Royal Free ở Bắc London. Ít ai để ý đến bài viết này. Về cơ bản, một báo cáo về nghiên cứu quy mô nhỏ, nhưng trong vòng một vài năm, những quan điểm phù hợp với nó đã trở thành lý lẽ được mọi người chấp nhận, bất kể bản chất khoa học đáng bàn cãi của nó. Đáng bàn cãi đến mức hầu hết các đồng tác giả của bài viết này đều đã phủ nhận các kết luận được nêu trong đó. Chú thích: A. Trey Wakefield, S. A. Matt, A. Anthony, Trey Lionel, D. M. Carson, M. Malik, M. Perolowitz, A. P. Thielen, M. A. Thompson, P. Harry, A. Valentine, S. E. Deff, and Trey Walker-Smith, 1998. Eileen Limpoy, nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasai developmental disorder in children. Lancet, 351, the 28th of February. Hết chú thích. Tiến sĩ Andrew Wakefield là một bác sĩ nhi chuyên về các bệnh đường ruột. Từ lâu ông đã tin rằng một cách rất hợp lý dựa trên thực tế rằng chúng ta hấp thụ đủ mọi thứ từ dạ dày vào máu. Các điều kiện về đường ruột có thể ảnh hưởng đến não và cụ thể là sự phát triển ở trẻ nhỏ. Trước khi xuất hiện bài viết đáng bàn cãi trên tờ Lancet, ông cho rằng căn bệnh của Crohn là do nhiễm khuẩn virus đường ruột, nhưng lại không cung cấp bằng chứng với giới khoa học nếu một giả thiết như thế được xem xét một cách nghiêm túc. Tờ Lancet đã nghiên cứu về loại bệnh lý mang tính cảm xúc hơn nhiều, bệnh tự kỷ. Dù chỉ được thực hiện trên một nhóm mẫu rất nhỏ, 12 đứa trẻ, nhưng nghiên cứu này vẫn đưa ra một tuyên bố có ý nghĩa gây chấn động khắp thế giới, rằng chính bệnh trạng này, tham khảo chương 1 để biết thêm chi tiết, thật sự bắt nguồn từ việc tiêm phòng MMR, một mũi tiêm kết hợp bệnh sởi và bệnh quai bị ở trẻ sơ sinh. Trong 8 đứa trẻ, sự xuất hiện của các vấn đề về hành vi, tức là tự kỷ, đã được bố mẹ hoặc bác sĩ của đứa trẻ đó cho rằng có liên quan đến các mũi tiêm phòng kết hợp bệnh sởi và bệnh quai bị. Đây vẫn là một quan sát đáng kinh ngạc, rằng quá trình tiêm phòng được áp dụng rộng rãi lại có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy đến một nhóm trẻ em. Nếu đó là sự thật, thì chính phủ và các chuyên gia y tế sẽ phải nghiêm túc cân nhắc lại các quá trình tiêm phòng và những chương trình được thực hiện nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các căn bệnh khủng khiếp thời thơ ấu, những căn bệnh có thể dẫn đến mù lòa, điếc, vô sinh, bại não và tử vong. Nếu Wakefield và đồng sự của mình nói đúng, thì một loạt quy định y tế cần phải được cân nhắc lại, và phải thật nhanh chóng bởi vì không có gì ảnh hưởng đến lợi ích của các chính trị gia hơn so với những mối đe dọa đến sức khỏe con cái của các cử tri. Rất ít người về sau ủng hộ quan điểm của Wakefield chịu bỏ thời gian để đọc bài viết có tính chuyên môn cao này. Nhóm phụ huynh sống trong điều kiện đó lại càng không, nhưng lại thích lắng nghe những tuyên bố tại các buổi liên hoan và trang web của họ. Nếu đã đọc bản gốc với bất kỳ khả năng hiểu biết nào về khoa học, hẳn họ sẽ lưu ý được rằng các tác giả không thể làm tốt hơn so với báo cáo về sự liên kết. Hai hiện tượng, sự tiêm phòng và sự xuất hiện của điều kiện này đã được xem là có liên kết, hay nói cụ thể hơn là có liên quan theo trình tự thời gian. Quả thật, bài viết ban đầu nêu cụ thể rằng nó thậm chí không chứng minh được mối liên kết giữa vaccine tiêm phòng bệnh sởi và quai bị cũng như triệu chứng được mô tả. Nó chỉ khẳng định rằng niềm tin của các bậc phụ huynh và các bác sĩ vào mối liên kết của 8 trong số 12 trường hợp, và sau đó chỉ ra nhu cầu đối với các nghiên cứu về virus nhằm giúp giải quyết vấn đề này. Quan sát một mối liên kết là một việc, nhưng việc báo cáo rằng ai đó đã quan sát được mối liên kết lại là chuyện khác. Nhưng trong khoa học, điều cần thiết là một nội dung giải thích ngẫu nhiên và bằng chứng để chứng minh cho mối liên kết đó. Đây là cách lý giải của Wakefield. Virus sởi, theo cách nào đó, gây ra triệu chứng ở bụng, sau đó là hiện tượng tổn thương ở não, và kéo theo là những biểu hiện của bệnh tự kỷ. Dĩ nhiên, điều này có thể đúng. Thật đáng tiếc, Cả vào thời điểm đó lẫn về sau, Wakefield hay các cộng sự của ông đều không thể nhận diện được dấu vết của virus sởi ở những trẻ em mắc bệnh tự kỷ, hoặc theo cách được các nhà nghiên cứu khác công nhận. Phó giáo sư John O'Leary đã bác bỏ tuyên bố của Wakefield rằng công trình nghiên cứu của ông hỗ trợ cho luận điểm MMR. Nó không thể hình thành mối liên kết giữa vaccine MMR và bệnh tự kỷ. Cũng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy virus sởi tự gây ra hiện tượng này, cái gọi là một mũi tiêm phòng. Cả Wakefield lẫn nhóm nghiên cứu của ông đều không tìm cách giải thích được lý do vì sao sự kết hợp tiêm phòng lại gây ra hiệu ứng như vậy. Thế nhưng, điều này không ngăn cản được Wakefield kêu gọi đình trệ hoạt động tiêm phòng kết hợp tại một cuộc họp báo. Hóa ra khoa học cũng có những chỗ thiếu sót nghiêm trọng. Thay vì được lựa chọn ngẫu nhiên, mẫu thử cũng sử dụng nhằm hỗ trợ cho một trường hợp tuyên bố chống lại chính phủ. Ít nhất 4 trong số những trường hợp của nghiên cứu, nơi đã quan sát được mối liên kết đó, chính là một phần của vụ kiện trị giá 15 triệu bảng Anh đang diễn ra khi Wakefield và nhóm nghiên cứu của ông thu thập dữ liệu này. Người ta cho rằng Wakefield và nhóm nghiên cứu của ông đã nhận được khoảng 55.000 bảng Anh từ tổ pháp lý để hỗ trợ cho công trình của mình. Những điều này không được mọi người nhận biết tại thời điểm đó, cả giới truyền thông lẫn các nhóm quan tâm đặc biệt. Cũng không ai nhận ra thực tế rằng Wakefield và Royal Free đã tự chuẩn bị đơn xin cấp bằng sáng chế cho các phương pháp MMR, những lựa chọn thay thế cho phương pháp tiêm phòng mà chính họ đang nghi vấn. Thay vào đó, tuyên bố đơn giản rằng MMR gây ra bệnh tự kỷ, về sau được Wakefield tái công bố trong một bài viết thứ hai vào năm 2001, trong một tờ nhật báo khá mơ hồ mà không có bất kỳ dữ liệu mới nào, đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi dữ dội từ phía các phóng viên và nhóm phụ huynh, những người muốn tin rằng mối liên kết ngẫu nhiên vẫn tồn tại, rằng họ đang bị lừa dối, họ muốn có ai đó để đổ lỗi. Theo phân tích của ESCR, trong 9 tháng đầu năm 2001, 10% các câu chuyện khoa học trên các tờ báo chính thống của Anh đều nói về vụ tai tiếng MMR. Đây cũng là chủ đề tạo ra nhiều ý kiến độc giả nhất và quả thật là đề tài khoa học đáng quan tâm nhất. Chú thích: IHRA Trailers and T-Spheres 2003 Towards the Betterment, Science, the Public and the Media Economic and Social Research Council Online at worldwideweb.earthsocialtoday.ac.uk. Hết chú thích. Các phóng viên có liên quan đều không phải là những kẻ ngốc nghếch, mơ hồ hay dễ dàng bị thao túng. Tất cả họ đều thông minh, có hiểu biết và lịch sự. Lauren Foster của tờ Daily Telegraph đã viết hàng chục bài báo, bao gồm bài phỏng vấn đáng ngưỡng mộ về sự chiến thắng của phụ huynh, những người cảm thấy rằng nỗi sợ hãi của họ đã bị lờ đi, và về sau được các đồng nghiệp bình chọn là tác giả của năm tại buổi trao giải báo chí Anh năm 2002. Melanie Phillips của tờ Daily Mail là cây viết bình luận sâu sắc và đáng kính, nhưng cô và những người khác đã áp dụng cách của Wakefield và một mực chê trách những đơn vị y tế nào mà cô cảm thấy đang che giấu các bậc phụ huynh về những mối nguy hiểm thực sự. Nigella Lawson, Lee Piper, Susan Moore và Linda Lee Porter đều đứng về phía Wakefield. Thậm chí Justin Bickery còn thực hiện cả một bài có tựa Làm quen với người hùng và gia đình của anh ấy cho tờ Daily Telegraph. Trong một mẫu phản chứng mới xuất hiện, các phóng viên hàng đầu như trên đã bắt đầu sử dụng các dữ kiện theo cách hoàn toàn sai lầm. Chú thích: P. Goldacre, 2005, The MMR Skeptic, Who Trusts to Understand Science, Guardian, the 2nd of November, hết chú thích. Thậm chí một phản chứng còn chỉ ra các kết quả từ đánh giá mang tính hệ thống của Cochrane đã khẳng định chính xác điều ngược lại. Các tuyên bố cho rằng MMR an toàn đều là những chuyện vớ vẩn. Hơn nữa, một số còn biện hộ cho việc thiếu bằng chứng về mối liên kết ngẫu nhiên trong nghiên cứu của Wakefield bằng cách mô tả các công cụ nghiên cứu dịch tễ học là không đầy đủ để có thể phát hiện ra virus bệnh sởi, mặc dù chúng có thể giúp phát hiện ra một loại virus hiếm lạ hơn gây bệnh ngoài da ở 20 trẻ sơ sinh tại Anh mỗi năm. Những tác động thực sự. Từ bạn bè và người quen cũ, tôi biết rằng khi một câu chuyện về MMR xuất hiện trên báo, các bậc phụ huynh lại thay đổi quan điểm lo sợ đó, tạo cho nó một mức độ tin cậy mới thông qua hình thức lặp lại, sau đó biến nó thành sự thật và có nội dung giống như dư luận nhanh chóng thay đổi theo hướng chống lại loại vaccine này khi tin tức bắt đầu cho rằng ý kiến của giới chuyên môn cũng chưa quyết định được liệu việc tiêm phòng kết hợp MMR có an toàn hay không. Vào cuối năm 2001, 53% người trưởng thành ở Anh tin rằng cả hai phía tranh luận đều có cơ sở lập luận ngang nhau, xét về khía cạnh bằng chứng. MMR đã trở thành một trường hợp nổi tiếng. Các quan chức y tế kinh ngạc và cảm thấy bị choáng ngợp bởi sự thay đổi nhanh chóng về quan điểm công chúng, cũng như những hàm ý về hành vi và dịch tễ học của sự thay đổi này. Khi họ tìm cách chứng minh sự thiếu vắng của các yếu tố tiêu cực, khi nào anh không còn đánh vợ nữa, các tỷ lệ miễn dịch MMR đã giảm xuống khoảng 60% ở một số khu vực và giảm 84% trong phạm vi cả nước. Kết quả thực tế là các trường hợp mắc bệnh sởi hầu như đã tăng gấp 3 lần trong 6 năm kể từ bài viết đầu tiên của Wakefield, khiến cho hàng chục ngàn trẻ em rơi vào tình trạng tổn thương não và ảnh hưởng đến sự phát triển. Những thứ sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của trẻ không thua kém gì so với căn bệnh tự kỷ mà Wakefield và nhóm nghiên cứu của ông đã nỗ lực đánh bại. Chúng ta có thể học hỏi được gì từ trường hợp về MMR? Bạn có thể nghĩ đây là một ví dụ kỳ lạ và thậm chí ảnh hưởng đến sức mạnh của truyền miệng mà ta nên cân nhắc trong một cuốn sách kinh doanh. Bạn có thể đúng, và đó là lý do vì sao tôi đã chọn nó làm điểm đối chứng với tất cả những cây bút viết sách kinh doanh luôn bị ám ảnh bởi tiếng ồn. Sự kỳ lạ của nó không phải nằm ở vấn đề được nói đến, mà ở bản chất của hành vi truyền miệng được mô tả. Ở đây, kho sách nói.com.vn xin được đưa đến chú ý quan trọng trong mục này. Trường hợp MMR này thật sự nói với chúng ta điều gì? Hệ thống xã hội, những người tham gia và các hoạt động tương tác của họ là có ý nghĩa nhất. Hoạt động truyền miệng của word of mouth nội sinh là có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ và lớn hơn so với những gì chúng ta có thể tạo ra thông qua tiếp thị truyền miệng. Đó là những gì thật sự đáng chú ý. Chúng ta hãy đi đến những đoạn sau. Điều mà câu chuyện MMR thật sự muốn kể cho chúng ta ở đây là những gì có ý nghĩa trước nhất chính là hệ thống xã hội, những người tham gia trong xã hội đó và nhu cầu tương tác của họ xoay quanh một chủ đề. Các phóng viên phụ trách chuyên mục, những người khiến chúng ta tin tưởng vào thuyết âm mưu rằng các doanh nghiệp lớn và chính phủ không kể cho chúng ta nghe sự thật. Các bậc phụ huynh, những người muốn đổ lỗi cho ai đó về rắc rối của chính mình và phần còn lại của chúng ta, những người chỉ thích có một câu chuyện bịa đặt nào đó thật hay để hỗ trợ cho mối nghi ngờ của họ đối với các chuyên gia, mật mã Da Vinci, còn ai nữa? Thứ hai, kiểu truyền miệng nội sinh hay tự tạo đó có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nhiều so với kiểu truyền miệng bề mặt được tạo ra bằng phương pháp tiếp thị. Quả thực, trường hợp MMR cho thấy được đặc điểm sâu sắc, không đổi của con người là nói về một chủ đề, thứ giúp nuôi dưỡng hoạt động tương tác của họ với nhau. Sự thành công của ban nhạc Ordymonsky được xây dựng dựa trên một hệ thống động lực xã hội tương tự, đó là sự thôi thúc mạnh mẽ rằng nhiều người trong chúng ta phải chia sẻ niềm đam mê và nỗi ám ảnh to lớn của mình với người khác. Nhưng sự thật đều giống nhau ở cả hai trường hợp. Tất cả chúng ta đều thích nghĩ rằng chính những thứ chúng ta thay đổi, những thứ các bậc thầy tạo ra để khuyến khích hoạt động truyền miệng mới có ý nghĩa. Đây chính là lý do vì sao nhiều tác giả viết về chủ đề này mắc phải chứng thiển cận vô phương cứu chữa. Nhưng theo như những gì mà tôi thường xuyên nhắc nhở bạn trong suốt cuốn sách này, điều có ý nghĩa chính là những gì người khác làm cho nhau. Và hoạt động truyền miệng cũng không có gì khác so với bất kỳ hành vi tương tác nào đã được mô tả giữa con người với nhau. Vì vậy, trước khi xem xét các ứng dụng cụ thể của hiện tượng này trong kinh doanh, chúng ta cần dành một ít thời gian để đặt hoạt động truyền miệng theo định hướng tiếp thị hoặc định hướng kinh doanh vào trong bối cảnh cụ thể, nhằm nhắc nhở chúng ta về lý do vì sao đây không phải là điều mới mẻ. Niềm vui được chải lông cho nhau. Loài linh trưởng chúng ta dành rất nhiều thời gian để chải lông cho nhau. Nếu bạn quan sát những người họ hàng gần gũi của mình trong thiên nhiên hoang dã, hay thậm chí tại những khu vực bị giam cầm, phần lớn thời gian thức giấc của chúng đều được dành để chải lông cho nhau, bắt rận, vuốt ve những phần da thô ráp và thường giữ cho nhau luôn sạch sẽ gọn gàng. Niềm vui có được từ việc được chải lông là lợi ích một phía, nhưng cũng chứa đựng hàm ý đối với nhiều nhà tâm lý học tiến hóa rằng đây là một hành vi quan trọng, ít nhất là xét về ý nghĩa tiến hóa. Như Desmond Morris và các nhà linh trưởng học khác đã chỉ ra, hành động chải lông hàm chứa nhiều chức năng xã hội. Nó không chỉ làm dịu tâm trạng của đối tượng được chải lông, mà còn thiết lập và củng cố các mối ràng buộc xã hội giữa các cá nhân. Nó không chỉ là một con khỉ hình người khúm núm sẽ chải lông cho cấp trên của mình và ngược lại, hay những đối tượng đồng trang lứa chải lông cho nhau, hoặc một con linh trưởng mẹ chải lông cho con cái của mình. Hành động chải lông của loài khỉ diễn ra thường xuyên bất kể mối quan hệ xã hội giữa các cá nhân, đồng thời giúp xây dựng và củng cố các mối quan hệ xã hội giữa các cá nhân. Nếu không có đặc điểm này, cấu trúc xã hội phức tạp của loài linh trưởng và khỉ hình người khác sẽ rơi vào tình huống nguy cấp. Các mối liên kết sẽ bị suy yếu và quan hệ xã hội sẽ trở nên bối rối, và từ đó phá hủy toàn bộ mục đích của loài vật mang tính quần thể, đó là sự an toàn. Vì vậy, điều quan trọng là phải cân nhắc bao nhiêu trong số các hoạt động giao tiếp bằng lời giữa con người với con người được xem là hành vi chải lông cho nhau. Khi chúng ta chào hỏi hàng xóm, khi chúng ta bình luận về thời tiết, khi chúng ta hỏi thăm về gia đình, chồng, vợ và sức khỏe của nhau, tất cả những việc này đều là những hành động chải lông diễn ra dưới nghi thức xã giao. Thân mật hơn với bạn bè và gia đình, chúng ta chạm tay, ôm hôn và an ủi. Vì vậy, phần lớn sự tiếp xúc của chúng ta với người khác đều là hành động chải lông theo cách này hay cách khác. Và chúng ta làm điều đó mà không cần phải suy nghĩ, cả ngày và mỗi ngày. Nó diễn ra tự nhiên như hơi thở của mình. Nói và chải lông. Như đã nêu ở chương 1, khả năng ngôn ngữ kỳ diệu của giống loài chúng ta đều xuất phát từ hành động chải lông. Cả Robin Dunbar lẫn Stephen Pinker đều cho rằng những kỹ năng ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng để truyền đạt những suy nghĩ phức tạp và mơ hồ ở cả ngôn ngữ viết lẫn ngôn ngữ nói đều được dựa trên hành vi chải lông. Chú thích: Audenbra 2004, Chroming Gropsip and the Involution of Languages, Faber and Faber. S. Pinker, 1995, The Language Instinct, The New Science of Language and Mind, Penguin. Hết chú thích. Ngôn ngữ và khả năng cũng như sự yêu thích trao đổi bằng lời của chúng ta là dạng mở rộng cao nhất của các hoạt động tương tác giữa một đứa trẻ mới sinh và người mẹ. Nó không tách biệt hay riêng lẻ, mà được xây dựng dựa trên mọi thứ về chúng ta. Đối với loài linh trưởng khác, hành động chải lông thường đi kèm với nhiều cách phát âm khác nhau, và âm điệu của những cách phát âm này sẽ làm thay đổi trải nghiệm về việc được chải lông cũng như tác dụng đối với đối tượng được chải lông đó. Hãy nghĩ về mức độ phụ thuộc của hoạt động giao tiếp giữa người với người vào âm điệu giọng nói so với lời nói, cũng như cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể. Hãy nghĩ đến đặc điểm giọng nói của một người ảnh hưởng đến cách chúng ta cảm nhận về họ, cũng như mức độ thay đổi của âm điệu giọng nói đó. Bạn có thể chỉ cần thử nghiệm một chút. Hãy thử đọc lại đoạn văn này bằng 3 giọng điệu khác nhau. Lần thứ nhất với giọng điệu giận dữ, lần thứ hai với giọng điệu phục tùng, và lần thứ ba với giọng điệu thờ ơ lãnh đạm. Giọng điệu thực sự có ý nghĩa rất quan trọng, nhiều hơn rất so với mức ta cho phép. Càng nhiều kiểu trò chuyện dưới hình thức chải lông. Điều quan trọng về sự tương tác bằng lời giữa người với người là nó luôn xảy ra trong các nhóm quần thể. Chúng ta trò chuyện rất nhiều, và cũng giống như người họ hàng của mình, loài linh trưởng, hành động đó chủ yếu để xây dựng và củng cố các mối quan hệ xã hội hơn là truyền tải dữ liệu. Hơn nữa, phần lớn nội dung lên đến 50% là nói về các mối quan hệ xã hội, ai làm điều gì với ai hay ai không phải là người đáng tin cậy. Trong một cuộc thử nghiệm gần đây về các chủ đề con người, Robin Dunbar và các đồng nghiệp của ông đã chỉ ra cách thức quan tâm đặc biệt của chúng ta đối với nội dung này, hay nói đúng hơn là mức độ đáng nhớ của nội dung mang tính xã hội trong mối tương tác giữa người với người. Chú thích: Scientific American, 2005, January. Hết chú thích. Trong thử nghiệm này, các đối tượng cá nhân được yêu cầu đọc một đoạn văn xuôi, sau đó họ được yêu cầu chuyển nội dung này đến cho một đối tượng khác. Hành động này được lặp lại hai lần để hình thành nên một dây chuyền gồm bốn người. Thật kỳ lạ, khi các nhà nghiên cứu so sánh phiên bản đầu tiên và phiên bản cuối cùng của đoạn văn xuôi đó, nội dung mang tính xã hội đã được mọi người nhớ rõ hơn so với các nội dung khác. Nếu bạn thành thật với chính mình, phần lớn những gì bạn nói với người khác trong suốt một ngày nào đó là tương tự nhau, dù dưới dạng trực tiếp hay gián tiếp, trong đó chứa đựng các hệ quả về mặt xã hội. Nhiều nền văn hóa luôn xem thường giá trị của những câu chuyện tầm phào, công trình của phụ nữ, và những lời đồn đại không liên quan đến các thực tế khách quan. Nhưng đây rõ ràng là yếu tố cốt lõi cho quá trình vận hành của các nhóm xã hội của chúng ta, là một công cụ kích thích quan trọng và là điều kiện tiên quyết đối với hành vi khác, ngay thời điểm tức thì và về sau. Cuộc đối thoại đã bắt đầu. Con người luôn trò chuyện với nhau về đủ mọi chuyện, họ thích làm điều đó và họ luôn làm như thế. Sự phát triển của các trang kết nối giữa những người đồng trang lứa chỉ là một ví dụ về những điều mà các công nghệ cải tiến hơn đang tiết lộ về chúng ta. Cũng như sự phát triển của tin nhắn SMS, trong vòng 7 năm, nước Anh đã chuyển từ mức 0 đến hàng ngàn tin nhắn SMS mỗi năm. Sự bùng nổ về một hành vi hầu như mới mẻ này chỉ là một dấu hiệu khẳng định mức độ sẵn sàng giao tiếp với nhau giữa các cá nhân, đặc biệt là những người trẻ tuổi, có nhiều mối quan hệ xã hội. Ngôn ngữ nhắn tin đã phát triển để khiến cho hành vi này trở nên dễ dàng hơn nhưng vẫn ly kỳ và mang tính bắt buộc. Dù lớn tuổi, nhưng tôi cũng nghiện nhắn tin. Tôi vừa trải qua 10 ngày không nhắn tin hay gọi điện và cảm thấy mình như bị cô lập và thiếu tự tin. Tôi biết điều này nghe thật ngớ ngẩn vì tôi chỉ mới bắt đầu nó cách đây vài năm. Vì vậy, nếu bạn đang làm việc trong bộ phận chính sách của Sở Y tế trong suốt vụ tai tiếng về MMR và cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, những gì bạn quan sát là hoạt động truyền miệng nội sinh. Hệ thống xã hội, bao gồm các phóng viên phụ trách chuyên mục của các tờ báo ở Anh, đang tạo ra hiệu ứng truyền miệng về một chủ đề, thứ được cho là quan trọng đối với các cá nhân trong hệ thống đó, nhưng lại phục vụ một trong những nhu cầu lớn hơn, tìm kiếm lời giải thích cho điều kiện trên. Và tìm ra ai đó mà hệ thống này có thể đổ lỗi. Nó không liên quan đến khoa học, cũng không bàn về tiến sĩ Wakefield hay thậm chí về căn bệnh tự kỷ. Mời quý thính giả hãy đi đến những đoạn tiếp theo cùng kho sách nói.com.vn. Nếu là thành viên của các nhóm phụ huynh, bạn sẽ muốn kể và nghe lời giải thích mới mẻ về nguyên nhân gây ra tình trạng sức khỏe của con bạn và con của người bạn. Tất cả chúng ta đều thích nhận diện một nguyên nhân. Chúng ta cần phải đổ lỗi cho một yếu tố ngoại cảnh nào đó về sự không may của mình. Nếu là một phóng viên hoặc một bậc phụ huynh, bạn sẽ muốn nghe và nói với người khác một ví dụ về cách mà ai đó đã và đang lừa dối bạn, cũng như gia đình bạn. Bạn có còn nhớ thước đo lòng tin của Edelman? Bạn muốn tiếp tục câu chuyện, thậm chí nếu bạn không biết hoặc không hiểu về yếu tố khoa học ẩn đằng sau nó, hay tính hợp lệ của bộ môn khoa học đó, để duy trì sự tương tác của bạn với người khác. Và bạn đã biến dữ liệu vững chắc thành ý kiến để phục vụ cho những mục tiêu này. Từ đó mô tả về Wakefield như một người hùng bảo vệ các bậc phụ huynh và những đứa trẻ tự kỷ trước các tổ chức y tế đầy xấu xa và độc ác. Xét trên nhiều phương diện, Andrew Wakefield tội nghiệp, bất cứ điều gì bạn nghĩ về khoa học và động cơ của ông, là một diễn viên trong vở kịch này và hầu như không có liên quan gì đến nó. Bất kỳ người nào có quan điểm tương tự đều có thể đã được lựa chọn và vinh danh bởi hoạt động truyền miệng của hệ thống này. Quan điểm của ông được nắm bắt bởi những người khác, các nhóm phụ huynh, các phóng viên và các buổi dạ tiệc của tầng lớp trung lưu với các vấn đề khác. Những gì các cơ quan chính quyền không nắm bắt được là hệ thống này đã được châm ngòi. Wakefield chỉ đơn giản là thúc đẩy cho quá trình trò chuyện xảy ra. Và một khi cuộc trò chuyện bắt đầu, thật khó để khiến nó im lặng hay thậm chí ngăn chặn được. Bởi vì cuộc trò chuyện không nói về sự an toàn của việc tiêm phòng kết hợp MMR, mà về những người tham gia vào hệ thống đó. Và điều này cũng có thể được áp dụng với những người thuộc nhóm ANR của các hãng thu âm khi hiện tượng ban nhạc Arctic Monkeys diễn ra. Hệ thống này đã được châm ngòi và phát triển bằng chính hành động truyền miệng của nó. Nó hoàn toàn hay thậm chí hầu như không nói về bạn. Điều này được áp dụng trong mọi tình huống, cuộc trò chuyện ngoài kia trong thế giới thật hoặc ảo đã diễn ra. Mọi người đang nói với nhau về tất cả mọi điều, và tìm ra những lý do mới để làm thế, như nhắn tin, gửi thư điện tử, v.v. Bạn nên ghi nhớ điều này, thay vì cho rằng những người ngoài kia đang chờ đợi từng lời nói của nhà tiên tri, chờ đợi sự thật phát ra từ một nguồn tin đáng tin cậy. Họ sẽ nói bất kỳ điều gì bạn làm, và đôi khi nó chỉ xoay quanh bạn và những gì quan trọng đối với bạn, nhưng hầu hết thì không. Hoặc, nếu nó có vẻ như đang nói về bạn, thì có nhiều khả năng đó là sự phản ánh về một vấn đề nào đó sâu sắc, tiềm ẩn bên trong, hoặc về chính hệ thống đó. Con người luôn nói với nhau, và sẽ luôn như thế. Phần lớn những điều họ nói, vừa khó chịu vừa không liên quan đến doanh nghiệp hay những người nắm quyền lực. Sự thật rằng, công nghệ hiện đại đã khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, và dễ dàng hơn cho chúng ta, những sinh viên nghiên cứu về hành vi đám đông quan sát. Nó vẫn vô cùng khó khăn để các doanh nghiệp nắm bắt được sự thật này, sự thật rằng hầu hết các cuộc đối thoại đều không nói về doanh nghiệp bạn, ngay cả khi bạn trả tiền để mọi người thực hiện cuộc đối thoại đó. Trả tiền để mọi người nói về bạn. Thật vậy ư, ngay cả khi bạn trả tiền để mọi người nói về bạn, hãy nhìn quanh trong cuộc họp mà bạn sắp tham dự. Hãy hình dung những người khác không phải là các nhà điều hành đang thảo luận về những điểm sáng sủa của việc áp dụng biện pháp quản lý mối quan hệ khách hàng hay bất kỳ điều gì mà họ được trả tiền để thảo luận, mà thay vào đó chỉ là những con khỉ trong những bộ comple. Hãy quan sát họ chải lông cho nhau bằng ngôn từ, âm điệu giọng nói và cử chỉ. Hãy quan sát họ thật kỹ. Hãy bật thiết bị Babelfish, công cụ chuyển ngữ đa năng của Douglas Adams, và xem những con tinh tinh không có lông lá này thực hiện những công việc hàng ngày của họ. Giống như mọi cuộc gặp gỡ khác, cuộc họp này không nói về chủ đề đang được thảo luận, mà về các hoạt động tương tác xã hội xoay quanh chủ đề đó. Hãy quan sát và lắng nghe thông tin được chia sẻ về người khác, những người không có mặt ở trong căn phòng đó, những người phía trên căn phòng, về khách hàng và các đối thủ cạnh tranh. Hãy lắng nghe thật kỹ để biết được cách thức trao đổi và truyền đạt thông tin nhằm phục vụ cho các nhu cầu xã hội của những cá nhân trong nhóm đó. Mức độ suy yếu của khái niệm về sự thật khách quan ở mỗi giai đoạn chuyển đổi của các nhu cầu xã hội, thậm chí hành động truyền tay nhau đĩa bánh quy, cũng là một phần của trò chơi lớn hơn này. Trò chuyện trong thế giới thực. Điều này cũng xảy ra với thế giới thực mà chúng ta đang sống. Những con người thực có cuộc sống thực, nhưng chúng ta xem họ như các mục tiêu tiếp thị hay các đối tượng chính sách, người tiêu dùng, cử tri, nhân viên. Nhưng cuộc sống thực tế của họ chứa đầy các hoạt động tương tác với người khác và các mối quan hệ với người khác, các mối quan hệ với nhau. Tham khảo chương 4 để biết thêm về Thomas Chetlin. Sự tồn tại của tổ chức mà bạn và mục tiêu của nó chủ yếu xoay quanh những con người thật, và chỉ nhằm mục đích giúp đỡ, ngăn cản, mở rộng hoặc loại bỏ sự tương tác của con người với nhau trong cuộc sống thật của họ. Những điều chúng ta lo lắng trong phòng họp chẳng có chút ý nghĩa gì, ngay cả đối với các nhân viên hay những người hâm mộ của một thương hiệu cụ thể, ngoại trừ trường hợp nó ảnh hưởng đến sự nhận dạng và tương tác xã hội. Chúng ta, doanh nghiệp, ban quản lý, thương hiệu và cơ quan quản lý, thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Cuộc đối thoại đó không nói về chúng ta, cũng không tồn tại vì lợi ích của chúng ta. Nhưng chính cuộc đối thoại lớn hơn này lại hàm chứa tất cả những gì có ý nghĩa quan trọng. Giảng đồ trong Minh Họa 62 tổng kết về mức độ xem thường của chúng tôi đối với hoạt động truyền miệng trong cuộc sống thực tế. Vì vậy, nếu xét từ quan điểm của các nhà linh trưởng học, hành vi truyền miệng mà chúng ta lo lắng thực sự chỉ là một phần nhỏ trong hành vi con người, dù nó có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp làm dịu chứng nghiện tiếng ồn, Buzzmania, hoạt động truyền miệng ngoại sinh, được kích thích bởi các công cụ tiếp thị, có ý nghĩa quan trọng nhưng không quan trọng bằng truyền miệng nội sinh, phát sinh một cách tự nhiên. Những thứ bạn có được để khơi gợi hoạt động truyền miệng cũng quan trọng, và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như một yếu tố tăng cường để thúc đẩy hành vi đám đông, bạn sẽ vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn mà không cần phải cố gắng, dù đó là sức ảnh hưởng tốt, tức có lợi cho bạn, hay xấu, bất lợi cho bạn. Như Oscar Wilde đã nói, điều tồi tệ hơn so với việc bị mọi người bàn tán là không được ai nói đến. Đáng buồn là hầu hết các doanh nghiệp, các sản phẩm, ý tưởng của ban quản lý và chính sách của chính phủ không khiến mọi người nói đến mà không thực hiện một mánh khóe nào đó, bởi đơn giản là vì họ không thú vị đến thế. Nhìn chung, cách suy nghĩ của chúng ta về các doanh nghiệp đã tạo ra sự thú vị đó. Nhưng đây không phải là trường hợp cần nói đến. Các chương tiếp theo sẽ khám phá phương pháp tạo ra kiểu hành vi gây ảnh hưởng giữa những người đồng trang lứa này bằng cách bắt đầu một cách thú vị hơn. Thú vị với nghĩa khá sâu sắc. Nhưng trước khi chúng ta tìm hiểu về cách thức, còn một ứng dụng khác về Watermouth cần được xem xét. Làm cách nào các thước đo Watermouth lại trở thành những công cụ chỉ báo đặc biệt mạnh mẽ về tình trạng sức khỏe của một doanh nghiệp? Một con số để thống trị tất cả. Các doanh nghiệp thích các con số. Các con số khiến ta cảm thấy an toàn. Các con số giúp ta có cảm giác mình đang nắm quyền kiểm soát và đang điều khiển mọi việc, đang ở tâm điểm của mọi việc. Các con số cho chúng ta cảm giác rằng thế giới này thật ngăn nắp và gọn gàng, dễ hiểu và rõ ràng, rằng không có vấn đề khó khăn nào, không có quan điểm hay phán đoán nào cần đưa ra, rằng doanh nghiệp không cần phải can thiệp vào niềm tin của chúng ta. Các con số cho chúng ta ấn tượng rằng chỉ có các dữ liệu rành rành, thậm chí nếu như Jeffrey Pfeffer đã khẳng định, dữ liệu đó không có liên quan hoặc chỉ là một phần của lý thuyết sai lầm về cách thức hoạt động của sự việc. Chú thích: J. Pfeffer and R. I. Sutton, 2006, Harvard's Dangerous Hubris and Total Nonsense, HBSP. Hết chú thích. Gần như thể chúng ta tin rằng không có gì tồn tại hay có ý nghĩa nếu nó không thể được đo lường. Và bởi vì chúng ta có thể thu thập và phân tích các con số như chưa từng có trước đây, nhờ vào khả năng hiện có của máy vi tính, chúng ta làm điều đó thường xuyên hơn. Trên thực tế, chúng ta làm điều đó bất cứ khi nào có thể. Các trường kinh doanh dạy cho các sinh viên về câu thần chú của việc đo lường. Sau đó, họ bước vào cuộc sống thực tế, đem nó ra rêu rao suốt từ sáng đến tối, và lờ đi những vấn đề quan trọng hơn. Mỗi cuộc họp của công ty đều chứa đầy dữ liệu đo lường. Hầu hết các cuộc họp mà tôi từng tham gia đều có những tiếng vo ve về các bộ phận xử lý dữ liệu con người. Đó là âm thanh não bộ của những người có mặt trong phòng, đang tìm cách hiểu được những thông tin được trình bày với họ, cũng như cách tranh luận hay suy nghĩ quý giá về những vấn đề hoặc thách thức trước mắt. Nhưng có một con số thật sự có ý nghĩa, một thước đo thật sự quan trọng cho doanh nghiệp, và con số này được dựa trên những gì khách hàng đang nói với nhau. Điều này cũng áp dụng đối với những gì mà các nhân viên đang nói với nhau. Nếu bạn đang nghĩ về nhân viên của mình. Trò chuyện. Tại mục này, kho sách nói.com.vn xin được liệt kê một vài câu hỏi mà tác giả đã đưa ra. Vì sao những gì khách hàng của bạn nói với nhau lại quan trọng đến vậy? Vì sao không phải là những thứ họ nói trực tiếp với bạn? Vì sao không phải là số tiền mà họ đưa cho bạn? Hay phần tiền của họ? Hay phần tiền của bạn trong tổng số chi tiêu của thị trường? Hay lợi nhuận của bạn, hay giá cổ phiếu của bạn. Dĩ nhiên, nếu muốn thảo luận các khoản vay với giám đốc ngân hàng, bạn cần phải biết được doanh nghiệp mình kiếm được bao nhiêu và phải tiêu tốn bao nhiêu để làm điều đó. Vì vậy, các thước đo tài chính sẽ có ý nghĩa quan trọng. Tương tự, nếu trò chuyện với một đối tác kinh doanh triển vọng hay đang tìm cách đưa ra các quyết định đầu tư, điều cần thiết là bạn phải đang hoạt động như thế nào so với các đối thủ của mình. Bạn là thương hiệu lớn hay thương hiệu nhỏ? Bạn đang chào bán đến một nhóm nhỏ gồm những khách hàng trung thành hay một nhóm lớn hơn? Nhưng thực chất, điều cốt lõi mà các doanh nghiệp cần lo lắng lại vô cùng đơn giản. Chúng ta làm như thế nào với khách hàng của mình và sẽ làm tốt như thế nào trong tương lai? Nếu không có khách hàng, thì chiến lược hoàn hảo nhất cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu không có khách hàng, tiến bộ công nghệ mới nhất cũng sẽ trở nên lãng phí và vô tác dụng. Như cây đại thụ Kotler đã nói, mục đích của kinh doanh là tìm kiếm và giữ chân khách hàng. Tất cả các biện pháp khác đều là thứ yếu hoặc chỉ là kết quả từ hành động này, nghĩa là con số doanh thu hay lợi nhuận. Như chúng ta đã hiểu xuyên suốt cuốn sách này, kinh doanh là một hoạt động thuộc hành vi đám đông. Hành vi khách hàng cá nhân chủ yếu được quyết định bởi những gì các khách hàng khác đang làm, đang nói, như đã được thể hiện trong chương này. Do đó, một biện pháp đo lường hiệu quả hoạt động truyền miệng giữa khách hàng với nhau là một công cụ thực sự hiệu quả để một doanh nghiệp tác động lên hành vi cá nhân. Nếu bạn không làm gì khác, nếu bạn không đo lường gì khác, việc tập trung vào biện pháp này sẽ giúp bạn hiểu rõ về vị trí hiện tại của mình, cũng như vị trí mà bạn có thể sẽ hướng tới với tư cách một doanh nghiệp. Nói về TV. Một giảng viên người Mỹ quan tâm đến lĩnh vực này là David Groves đến từ trường kinh doanh Harvard. Cùng với Diner Maisland của Đại học Yale, ông đã chỉ ra mức độ hiệu quả của hoạt động truyền miệng trực tuyến trong việc dự đoán tỷ lệ người xem của một chương trình truyền hình mới trong tương lai. Mỗi mùa thu, các đài truyền hình lớn sẽ tung ra khoảng 70 chương trình mới. Hầu hết những chương trình này không duy trì được đến Giáng sinh, và điều đó khiến cho các đài truyền hình tiêu tốn rất nhiều khoản tiền lớn. Điều khiến cho các nhà điều hành của những đài truyền hình này cảm thấy khó đưa ra quyết định là truyền thống kéo dài của đất nước này. Đó là những chương trình bắt đầu thu hút khán giả một cách chậm rãi và sau đó có được sự hỗ trợ của đám đông trong những lần phát sóng tiếp theo. Tại Anh, từ lâu, BBC Two đã được xem là môi trường thử nghiệm của những chương trình như vậy, cả ở mảng hài kịch lẫn phim truyền hình. Nhưng các đài truyền hình ở Mỹ không có khả năng để thực hiện theo hướng này. Ở đây, cuộc chơi có vẻ theo hướng được ăn cả ngã về không. Và theo cách tính toán của quá trình lên chương trình ở Mỹ, thật rủi ro nếu không ngăn cản một chương trình có hiệu quả thấp. Các hoạt động sản xuất mới hầu như đều thua lỗ, thậm chí những hoạt động thành công. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi các đài truyền hình Mỹ luôn săn lùng những công cụ nghiên cứu thị trường mới nhất để giúp đưa ra những dự đoán tốt hơn về điều gì sắp xảy ra, cũng như về những chương trình nào cần hỗ trợ, phát triển và những chương trình nào cần cắt bỏ. Gross và Maisland đã phân tích những gì đang diễn ra trong các chatroom trên Internet và phát hiện rằng, dù lượng khán giả ban đầu ít đến mức nào, có hai yếu tố truyền miệng trong lần phát sóng của một chương trình đã chứng minh có thể dự đoán về lượng khán giả cuối cùng. Thứ nhất, số lần nhắc đến một chương trình cụ thể. Mọi người nhắc đến chương trình đó bao nhiêu lần trên các mạng trực tuyến. Và thứ hai, sự phân bổ của những lần đề cập đó. Cuộc thảo luận đó lan rộng đến mức nào? Mặc dù điều này không khiến cho hai nhà nghiên cứu trở nên giàu có, luôn có những mối quan tâm hiển nhiên trong bất kỳ ngành nghề hay lĩnh vực kinh doanh nào về việc đo lường được mọi thứ theo cách mà chúng ta thường làm. Nhưng nỗ lực của họ cho thấy rằng, truyền miệng là một công cụ dự báo mạnh mẽ về sự thành công trong tương lai. Lại một con số đó, Ferret Retail, America's Fellow of Pen & Co. Người đàn ông mà tạp chí Economist gọi là bậc thầy về quản lý lòng trung thành, có lẽ là một trong những người có trách nhiệm cho sự phát triển của các thước đo về lòng trung thành, Loyalty Rules. Cuốn sách đầu tiên của ông đã tạo ra một phản ứng dây chuyền về việc đo lường lòng tin và phân tích về loại hình mà tôi đã đề cập ở trên. Chú thích: Everytel, 1999, Loyalty Rules, How Leaders Build Lasting Relationships, Harvard Business Press. Hết chú thích. Nhưng xứng đáng với uy tín của mình, chỉ vài năm sau, Retail có thể công nhận sai sót trong các cách đo lường của mình và đặc biệt là thiếu tính thực tiễn. Thay vào đó, ông đưa ra một con số được trích ra từ một câu hỏi khảo sát đơn giản, thứ không chỉ khẳng định hiệu quả hoạt động gần đây của một doanh nghiệp hoặc một trong các đơn vị của nó, mà còn có thể cho biết hiệu quả hoạt động tương lai. Quá đơn giản và dễ dàng thu thập, phân tích cũng như nắm rõ, thước đo này có giá trị thực tiễn trong phòng họp, cũng như trong các cuộc trao đổi giữa các nhân viên cho đến vị trí tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Nói theo cách đơn giản nhất, con số của Retail là một thước đo về giá trị truyền miệng thực. Qua quá trình thử sai, ông và nhóm nghiên cứu của mình đã phát triển được một thước đo 11 điểm, từ 0 đến 10, với 10 là mức cao nhất và 0 là mức thấp nhất, xét về khả năng khách hàng giới thiệu công ty với bạn bè hoặc đồng nghiệp. So với những câu hỏi đơn giản khác mà Rytel đã thử nghiệm, ví dụ, mức độ tin tưởng của bạn về việc công ty X xứng đáng với sự trung thành của bạn, thước đo này đã chứng tỏ là một công cụ dự đoán dễ hiểu nhất và mạnh mẽ nhất về sự phát triển tương lai. Thiên tài của Rytel được bộc lộ trong một khuôn khổ phân tích đơn giản và hữu dụng. Thay vì sử dụng một điểm trung bình nào đó, ông đề xuất một cách đơn giản để phân tích dữ liệu, lấy cảm hứng từ lần liên hệ của ông với Enterprise Rent-A-Car, đơn vị chỉ quan tâm đến dữ liệu khách hàng hài lòng nhất. Theo sự sắp xếp của Rytel, chỉ có những người đạt điểm 9 hoặc 10 trên thang giới thiệu đơn giản này mới có thể được xem là những khách hàng thật sự hài lòng. Họ có nhiều khả năng là những người quảng bá về các dịch vụ của công ty. Bất kỳ người nào dưới 7 điểm đều là những khách hàng không hài lòng và sẽ không khen ngợi công ty với bất cứ ai. Trên thực tế, có nhiều khả năng họ sẽ làm điều ngược lại, lan truyền những tin tức không tốt đến bạn bè và đồng nghiệp. Đối với những người thờ ơ, từ 7 đến 8 điểm, ông chọn cách bỏ qua họ. Từ đây, ông có thể rút ra một con số của mình, tỷ lệ giới thiệu thật cuối cùng, minh họa 63. Đó là tỷ lệ phần trăm khách hàng có điểm 9 hoặc 10, trừ đi tỷ lệ phần trăm khách hàng có điểm số từ 0 đến 6. Ông đã phát hiện rằng đây là công cụ chỉ báo mạnh mẽ nhất về mức tăng trưởng tài chính trong tương lai gần, không chỉ ở 14 ngành lĩnh vực đã được đề cập trong nghiên cứu đầu tiên của mình, mà ở rất nhiều ngành nghề khác. Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp ngoại lệ. Một thị trường độc quyền sẽ không thể phát triển bằng những biện pháp tương tự. Mặt khác, một số khác lại bị thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến toàn thị trường, thay vì các công ty đơn lẻ. Nhưng một lần nữa, một con số The One Number thể hiện mối tương quan rất cao với mức tăng trưởng và hiệu quả tài chính trong hầu hết các trường hợp. Nhiều thách thức đã đặt ra đối với công trình nghiên cứu của Rytel trong những năm gần đây, nhưng nếu xem xét kỹ, không có thách thức nào thật sự gây ảnh hưởng đáng kể. Thứ nhất, nước Mỹ có một nền văn hóa thích phàn nàn, do đó những lời đề cập tiêu cực trở nên phổ biến và làm ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ giới thiệu thực tế. Mặc dù sự khẳng định về yếu tố văn hóa trên vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng có ít bằng chứng cho thấy được tầm quan trọng của nó đối với thước đo này. Rytel và nhóm nghiên cứu của ông đã lặp lại nghiên cứu bên ngoài nước Mỹ, và Paul Marston của Trường Kinh tế Luân Đôn đã chứng tỏ rằng thước đo này cũng phát huy tác dụng ở Anh. Thứ hai, một con số đó không thể cung cấp dữ liệu có tính thực tiễn. Nhiều nhà nghiên cứu thị trường sẽ cho rằng thước đo này quá đơn giản đến mức không thể đưa ra bất kỳ sự hỗ trợ nào về mặt dự đoán. Rytel hoàn toàn hiểu rõ điều này. Nó không nói với bạn nên làm gì, mà chỉ cho bạn biết cần đào sâu nghiên cứu ở vị trí nào. Ông đặc biệt nhắc đến cả hai trong bài viết đầu tiên của mình trên Harvard Business Review và trong cuốn sách tiếp sau đó về lý thuyết một con số, One Number Theory. Với nhiều câu hỏi phán đoán khác có thể được bổ sung, nhưng ông cảnh báo về độ dài đáng bực mình của các cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng, cũng như bản chất tự tư tự lợi của quá nhiều dữ liệu theo kiểu silo trong kinh doanh. Tất cả chúng ta đều biết rằng, bộ phận tiếp thị thích đo lường những điều họ muốn, cả các trung tâm hỗ trợ khách hàng cũng như bộ phận nhân sự. Chú thích: Rytel 2006, The Ultimate Question. Driving Good Profits and True Growth, HBS, hết chú thích. Nếu bạn để những bộ phận này tự hoạt động với những công cụ riêng, họ sẽ tạo ra thêm nhiều thước đo vi mô khác, những thứ không giúp gì cho việc hiểu được cách thức hoạt động của doanh nghiệp cũng như vị trí mà nó muốn hướng tới. Đoạn cuối trong mục này mà kho sách nói.com.vn muốn đưa đến cho quý thính giả là Rytel luôn khẳng định về tính hữu dụng của dữ liệu, cả trong phòng họp lẫn ở vị trí tiếp xúc với khách hàng. Một mặt, thước đo đơn giản này cho thấy mức độ tác động của tất cả những nỗ lực trước đây của bạn đối với cơ chế hoạt động ẩn đằng sau hành vi đám đông. Mặt khác, theo cách nói của một hãng bán xe hơi, việc cho rằng chúng tôi cần tạo ra càng nhiều người quảng bá và càng ít người gièm pha sẽ dễ hiểu hơn nhiều so với chúng tôi cần thay đổi các điểm số hài lòng của khách hàng ít nhất là một độ lệch chuẩn. Một con số trong thực tiễn. Một con số có ý nghĩa rất quan trọng đối với những ai tin vào lý thuyết bầy đàn của hành vi đám đông. Nó tập trung vào cơ chế chính của hành vi đám đông, sự tương tác và ảnh hưởng giữa khách hàng với khách hàng, và giúp chúng ta định hướng toàn doanh nghiệp cũng như mọi hoạt động xoay quanh cơ chế mấu chốt này. Hơn nữa, nó xem C2C như kết quả của tất cả các hoạt động của một công ty, chứ không chỉ những thứ gây ra tiếng ồn, mặc dù nó có thể và nên được sử dụng một cách thật hiệu quả để đo lường những thay đổi thực tế về tỷ lệ giới thiệu được tạo ra từ hoạt động tiếp thị ngoại sinh. Nó giúp ta có được một công cụ chỉ báo đơn giản và hữu ích để biết được thành công chung và tương lai của mình với tư cách một doanh nghiệp. Những nội dung đã được trình bày trong chương này. Truyền miệng là hình thức gây ảnh hưởng rõ ràng và dễ đánh giá nhất giữa những người đồng trang lứa. Khi niềm tin của chúng ta vào các nguồn thông tin truyền thống và các cơ quan có thẩm quyền bị suy giảm, vai trò quan trọng tương đối của nó như một nguồn gây ảnh hưởng đã trở nên rõ ràng hơn. Nhưng không thể nói rằng nó là một hiện tượng mới. Word of mouth luôn có sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ, chỉ là vì chúng ta không nhận thấy mà thôi. Nó là một hiện tượng mang tính toàn cầu, chứ không chỉ xảy ra ở Mỹ. Nó diễn ra khắp các chủng loại sản phẩm và ngành nghề, và nó trở thành một công cụ đo lường thật sự hữu ích đối với tất cả mọi hoạt động kinh doanh. Một công cụ đơn giản, thiết thực và hữu ích. Nhưng cái bẫy mà các doanh nghiệp áp dụng word of mouth gặp phải là hầu hết đều tập trung vào word of mouth ngoại sinh, tức là word of mouth được tạo ra bởi hoạt động word of mouth riêng lẻ. Trong khi hoạt động có tác dụng thật sự chính là word of mouth nội sinh, thứ được hình thành từ chính hệ thống xã hội xoay quanh sản phẩm, công ty hoặc chiến dịch của bạn. Điều này khó có thể giả mạo, nhưng cũng khó tránh được nếu bạn thực hiện mọi việc theo đúng quy trình của nó. Điều gì kế tiếp? Vài chương tiếp theo sẽ trình bày một số lĩnh vực mấu chốt cần xem xét trong nỗ lực thực hiện điều này, trở thành những doanh nghiệp thành công có khả năng tạo ra hoạt động truyền miệng phát sinh tự nhiên. Bạn cần phải nghĩ gì để tạo ra một sự hưởng ứng bền vững từ đám đông? Bạn phải làm điều gì một cách khác biệt? Bạn phải thay đổi cách thức tương tác với khách hàng và nhân viên như thế nào? Giờ thì đã sẵn sàng chưa? Câu hỏi đặt ra đối với những người làm marketing. 1. Truyền miệng là một hoạt động có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, vừa là nguồn lực tích cực, vừa là nguồn lực tiêu cực. Bạn có nghĩ rằng truyền miệng là một hiện tượng mới như những người truyền miệng đã nói? Hoặc nếu không, thì vì sao chúng ta lại bỏ qua nó trong một thời gian dài như vậy? Nó là một hiện tượng văn hóa hay có điều gì khác đang diễn ra? 2. Vì sao mọi người lại bàn tán? Họ bàn tán về điều gì? Hãy thử giám sát mọi hoạt động tương tác dựa trên cuộc trò chuyện mà bạn sắp thực hiện vào ngày mai, mặt đối mặt, qua điện thoại và qua thư điện tử, bằng cách tự ghi lại sau mỗi lần tương tác. Hãy xem xét lại hoạt động đó và đánh giá tầm quan trọng của nó trong cách hiểu của chúng ta. Hãy thuyết phục bạn bè và đồng nghiệp cùng làm điều này và so sánh các ghi chép. Những ghi chép đó giúp bạn biết được điều gì về việc trò chuyện của chúng ta. 3. Dành thời gian với công cụ chuyển ngữ Babelfish để quan sát loài khỉ siêu quần thể này. Hãy tham dự cuộc họp tiếp theo hoặc ngồi trong phòng làm việc chỉ để quan sát hành động của những loài khỉ siêu quần thể này. Đừng nghe những gì chúng nói, mà chỉ nên quan sát hành động chải lông và vuốt ve của chúng. 4. Bạn sử dụng những thước đo nào để kiểm soát hiệu quả hoạt động trong nỗ lực thay đổi hành vi đám đông? Hãy liệt kê những thước đo này. Bạn còn có những nghi ngờ nào về chúng? Chúng hoạt động theo quan điểm nào? Một con số này hữu ích và thực tiễn đến mức nào? 5. Khi nào bạn sẽ sa thải đơn vị truyền miệng của mình? Chương 7. Nguyên tắc số 4. Chỉ cần tin tưởng. Nội dung của chương này: làm thế nào bạn có thể khiến cho mọi người xung quanh trò chuyện, tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau? Câu trả lời vô cùng đơn giản, nhưng lại hết sức khó khăn. Hãy trở nên thú vị. Không có giải pháp nhanh gọn nào cho câu hỏi này. Các doanh nghiệp và sản phẩm thực sự thú vị thu hút chúng ta bởi vì chúng biểu hiện niềm tin sâu sắc của các sáng lập viên và nhân viên của họ, chứ không phải là sự thú vị vay mượn hoặc giả tạo, biểu hiện cho cam kết cá nhân với điều gì đó có ý nghĩa lớn hơn chính doanh nghiệp và sản phẩm. Làm thế nào và vì sao điều này lại tác động đến khách hàng, nhân viên và các cổ đông khác? Những gì bạn đại diện, nếu không hơn, thì cũng quan trọng như những gì bạn làm. Simon Woodrop, nhà sáng lập chuỗi nhà hàng Yo Sushi. Thất vọng về Desmond hay Dan Staple? Hầu hết các cuốn sách viết về kinh doanh đều đơn giản hóa quá mức. Chúng hứa hẹn những giải pháp quá dễ dàng, những cơ cấu phân tích đơn giản, liệt kê ra 10 điều bạn có thể làm để tạo ra những thay đổi mà mình đang tìm kiếm, những điều nên và không nên làm. Chúng mang ý nghĩa nội hàm và thực chất cũng là một phần ý nghĩa nào đó của những gì tạo nên công việc kinh doanh thực sự. Nhưng sự đơn giản của công thức này có sức hấp dẫn và có tính thương mại. Đó là lý do vì sao các cuốn sách kinh doanh đều sẵn sàng sử dụng chúng trong các hộp thoại và dưới dạng các biểu đồ cắt dán. Và chúng ta sao chép những điều hay nhất trong đó, truyền tay nhau với hy vọng rằng chúng có thể làm thay đổi chúng ta và công việc kinh doanh. Nhưng sự thật là không có một danh sách liệt kê về những điều đơn giản dễ thực hiện để khiến cho sản phẩm hoặc doanh nghiệp của bạn được nói đến hoặc được thảo luận bởi đám đông. Không có một công thức chung cho tất cả. Và bất cứ danh sách nào như thế, hoặc được nhồi nhét đầy những điều tẻ nhạt, hoặc chỉ là chiêu word of mouth, thứ sẽ sớm bị phát hiện, sao chép hoặc bị làm giảm giá trị. Như Tessa Cram, một tài năng marketing sau Jamie Oliver và Stella McCartney, đã từng nói với tôi, rắc rối đối với các nhà lý luận marketing, với tất cả các tam giác và biểu đồ phát triển của họ, không phải ở chỗ là họ đã sai, họ chỉ giải thích về những gì mà một phương pháp tiếp thị hiệu quả làm được theo bản năng, nhưng chỉ sau khi nó xảy ra. Đó là tiếp thị theo bản năng, tiếp thị dựa trên niềm tin và các giá trị của bạn, thứ tạo ra tác động lớn hơn. Ấn tượng mà khoa học tiếp thị sau sự kiện tạo ra với chúng ta là trên thực tế. Những thứ này không quan trọng, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đây lại chính là thứ tạo nên sự khác biệt và mang linh hồn đến cho thương hiệu. Chú thích: cuộc phỏng vấn với tác giả tháng 7 năm 2006. Hết chú thích. Tôi đã suy nghĩ về quan điểm đó khi viết chương này. Nếu là bạn, tôi sẽ đem những lời vàng ngọc của Tessa viết ra giấy và dán nó lên tường tại nơi làm việc. Vì thế, tôi đã quyết định sẽ không cung cấp danh sách hay các kiểu hình học đó cho bạn. Vì tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ thú vị hơn so với kiểu công thức đó. Cho nên, nếu bạn thất vọng vì không có danh sách hoặc các kiểu hình học để thảo luận, thì tôi xin lỗi. Nhưng xin hãy đọc tiếp, tôi có một số điều quan trọng muốn chia sẻ cùng bạn. Ý nghĩa trong một thế giới với nguồn cung quá mức. Vấn đề chính mà tất cả chúng ta đều đang đối mặt trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay là thế giới chúng ta đang sống có lượng cung quá mức, có quá nhiều dịch vụ và sản phẩm với chất lượng tốt ngang nhau. Đã 10 năm kể từ khi J.D. Power tiết lộ rằng không có chiếc xe nào tồi cả, tất cả đều tốt. Chúng ta hiện có quá nhiều thông tin, lựa chọn và chất lượng. Tôi có thật sự cần đến 4 chọn lựa tốt về siêu thị trong vòng 10 phút lái xe từ nhà ở phía Bắc London? Tôi có thật sự cần đến 6 cửa hàng bán rượu, 5 phòng tập thể dục? Tôi có thật sự cần đến cả chục quán cà phê trong vòng 10 phút đi bộ, hay 36 chỗ để mua giày thể dục? Tôi có cần không? Không. Chẳng trách vì sao khách hàng và nhân viên đều ngãn ra khi đối diện với quá nhiều thứ mà các doanh nghiệp đang tìm cách chào mời. Hầu hết họ đều ơ thờ và không cảm thấy thích thú. Họ biết rằng họ nắm quyền điều khiển, còn chúng ta thì không. Đó chính là lý do vì sao chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì để khiến họ móc hầu bao hoặc dành thời gian cho chúng ta, hay đầu tiên và trước hết là thu hút sự chú ý của họ. Làm cách nào để tạo ra bước đột phá trong một thế giới quá thừa thải và thờ ơ? Làm cách nào để khiến mọi người đều chú ý đến những gì chúng ta đang chào mời? Làm cách nào để thu hút được họ? Làm thế nào để khiến họ gây ảnh hưởng lẫn nhau? Chìa khóa khởi động hành vi đám đông vì lợi ích của chúng ta. 3 nguyên tắc được giải thích. Không có cơ cấu phân tích đơn giản nào giải thích về những việc cần làm. Thực chất, vì bạn có thể nghi ngờ những lời bình luận của Thatcher, nên cơ cấu phân tích có thể đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của những doanh nghiệp có niềm tin dựa vào bản năng. Thay vào đó, những gì tôi muốn đề xuất ở đây là cách tư duy và điều hành công việc kinh doanh dựa vào chính bạn, vào những gì bạn tin tưởng. Nói một cách chính xác hơn, hãy xem xét 3 nguyên tắc chính sau đây. Thứ nhất, bạn phải thay đổi quan điểm của mình về kết quả mà bạn đang tìm kiếm. Bí quyết là hãy tạo ra điều gì đó có ý nghĩa xã hội, vượt ra khỏi phạm vi giới hạn của các sản phẩm và dịch vụ. Như Douglas Sirkin đã viết trong cuốn The Cortina Brands, các thương hiệu như Apple thực sự có sức hấp dẫn đối với bản sắc và nhu cầu xã hội của cá nhân. Chú thích: D. Dedekind, 2004, The Cortina Brands, When Customers Become True Believers, Portfolio Press. Hết chú thích. Nhiều nhóm sử dụng và cộng đồng tương thuộc đã phát triển xoay quanh thương hiệu Apple. Đều là những cộng đồng lớn mạnh với bản sắc riêng, thứ tỏa sáng và được củng cố bởi niềm tin vĩnh cửu của họ đối với Apple. Không phải họ dễ dãi với tập đoàn này, còn lâu mới được như thế. Bất kể khi nào có những lời phàn nàn liên quan đến thương mại hay kỹ thuật, các nhóm sử dụng sản phẩm Apple đều dành những lời lẽ nặng nề nhất cho doanh nghiệp này khi niềm tin cốt lõi bị đem ra thử thách và bị đe dọa. Chứng kiến những tranh cãi gần đây về quyết định chuyển từ việc sử dụng bộ xử lý Intel sang Mac Pro. Tuy nhiên, tất cả họ đều là những người hâm mộ Mac, đều tin vào cam kết của Apple về sự sáng tạo và tự do cá nhân. Và họ cũng tin rằng phần còn lại của thế giới đều sai lầm và đang hạn chế khả năng của chính mình. Thứ hai, ý nghĩa đó phải xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn bạn, từ niềm tin của riêng bạn. Từ niềm tin của bạn vào những điều đúng sai trong cuộc sống nói chung hoặc riêng trong lĩnh vực mà bạn đang hoạt động, hay cuộc sống của khách hàng hoặc nhân viên của bạn. Nhưng đó phải là điều mà bạn hoàn toàn tận tâm, phải có tính riêng biệt. Nó không thể xuất phát từ khách hàng vì điều đó sẽ khiến bạn giống như một ông chủ hộp đêm, người được trả tiền để quan tâm đến khách hàng của mình. Vì thế, hãy quên đi những cuộc khảo sát thông thường về mức độ hài lòng của nhân viên và khách hàng nếu bạn hy vọng tìm ra đáp án. Đúng vậy, nó phải xuất phát từ sâu thẳm bên trong tâm hồn bạn. Kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục điều thứ ba, đó là bạn phải hành động dựa trên niềm tin của mình và để những niềm tin đó định hình nên cách thức hoạt động của doanh nghiệp. Bạn phải làm thay đổi công việc kinh doanh của mình từ một chiếc máy kiếm tiền thông thường thành một biểu tượng sinh động của niềm tin, một phương tiện để bạn thuyết phục các cá nhân chứ không chỉ một hoạt động kinh doanh khác. Chắc chắn sẽ có những quyết định khó khăn, nhưng chúng ta sẽ thấy rằng một doanh nghiệp thật sự thú vị và mang tính bầy đàn luôn được dẫn dắt bằng niềm tin của mình. Thực chất khi những doanh nghiệp này quên đi niềm tin dẫn dắt họ, thì đó cũng chính là lúc mọi thứ sẽ trở nên lầm đường lạc lối. Ở đây, tôi không tán thành hướng đi dễ dàng, đề phòng trường hợp bạn cho rằng tôi đang đi theo hướng đó. Để xây dựng niềm tin trong kinh doanh, bạn phải đặt cược chính mình và khả năng thuyết phục sâu sắc nhất của bản thân. Sẽ không có biểu đồ, lời hoa mỹ hay những tuyên bố sứ mệnh nào có thể bảo vệ bạn. Nhưng bạn biết không, bạn sẽ không chỉ tạo ra một điều gì đó đáng giá về mặt tài chính như chúng ta thấy. Những doanh nghiệp có niềm tin đều đạt được hiệu quả hoạt động tốt hơn so với những doanh nghiệp thông thường, mà còn có thể xây dựng được thứ có giá trị cho bản thân và đồng nghiệp. Điều gì đó có ý nghĩa đối với bạn? Đây chính là điều mà khách hàng cảm nhận và trân trọng ngay lập tức và chia sẻ với nhau. Chúc ngủ ngon, thành viên. Tất cả những doanh nghiệp có thành tích vượt trội mà tôi đề cập ở chương này đều áp dụng phương pháp giống nhau. Không doanh nghiệp nào trong số đó có được một lối đi dễ dàng. nhưng tất cả đều thành công và đều sử dụng niềm tin của những người sáng lập và nhân viên chủ chốt để khiến mọi người làm việc cho họ. Nhưng trước khi xem xét những ví dụ điển hình này, chúng ta nên dành một giây suy nghĩ về lý do vì sao các doanh nghiệp có niềm tin này lại hoạt động hiệu quả đến thế. Có phải là do sự mới lạ của niềm tin trong một thế giới có nguồn cung quá mức không? Tôi cho là chỉ một phần nào đó. Có phải niềm tin ít nhiều thú vị hơn so với các mánh khóe marketing? Chắc chắn. Có phải niềm tin đi ngược lại với tính hoài nghi đang phổ biến trong thế giới hiện đại của chúng ta? Hoàn toàn là như thế. Hãy nhớ lại thước đo niềm tin của Edelman ở chương trước và mức độ suy giảm mà nó đo được về niềm tin của chúng ta đối với những người có ảnh hưởng về văn hóa, những người trước đó đã hình thành nên ý nghĩa cho mỗi chúng ta trong các hoạt động tương tác của mình. Hay là điều gì đó sâu sắc hơn? Có lẽ những doanh nghiệp được dẫn dắt bởi niềm tin đã chạm đến được điều gì đó sâu thẳm trong chúng ta, thứ có sức ảnh hưởng to lớn. Có lẽ là nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc, chung hoặc riêng. Viktor Frankl, nhà tâm lý trị liệu người Áo, ắt hẳn sẽ tán thành. Ông quan niệm rằng tất cả chúng ta đều được lập trình để tìm kiếm ý nghĩa và mục đích, và điều đó giúp gắn kết chúng ta trong các nhóm xã hội. Frankl từng là học trò của Freud và Adler, nhà phân tâm học người Do Thái, hoạt động tại Viên trước khi nước Áo bị Đức thôn tính vào năm 1938. Nhưng trải nghiệm của bản thân về các trại tập trung tàn ác ở Nazi, cũng như việc chứng kiến một số người đã chiến thắng được nghịch cảnh, trong khi số khác thì không, đã khiến ông tin rằng một trong những động lực chính của chúng ta là tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Đối lập với những phát hiện của Sigmund Freud, con người không còn bất mãn về giới tính, mà đúng hơn là bất mãn về sự tồn tại. Và cũng trái ngược với những khám phá của Alfred Adler, lời than phiền chủ yếu của ông không còn là cảm giác về sự thấp kém, mà thay vào đó là cảm giác về sự phù phiếm, vô nghĩa và trống rỗng, mà tôi gọi là vô nghĩa hiện sinh. Dấu hiệu chính của nó là sự nhàm chán. Chú thích: Viktor Frankl, 1973, Psychotherapy and Existentialism, Pelican, London. Viktor Frankl, 1946, Ashley Caesar, Franz Judith, Vienna, Translated, 1955, The Doctor and the Soul, Alfred Eichner, Random House, New York. Hết chú thích. Tại các trại tập trung ở Nazi, Frankl quan sát thấy rằng những người biết tạo ra ý nghĩa và mục đích cho chính mình sẽ có nhiều khả năng sống sót qua những trải nghiệm kinh hoàng ở đó hơn so với những người không thể làm được điều này, cũng như những người biết chia sẻ ý nghĩa về mục đích sống. Niềm tin. Tôi tin rằng nếu nhận thức về mục đích, những doanh nghiệp được dẫn dắt bởi niềm tin sẽ hoạt động tốt hơn so với các doanh nghiệp bình thường, vì họ chạm đến những gì sâu thẳm trong trái tim của nhân viên và khách hàng để đem đến ý nghĩa cuộc sống mà chúng ta khao khát. Niềm tin khiến cho các nhân viên thức dậy và ra khỏi nhà vào buổi sáng để đến nơi làm việc. Chúng mang đến cho chúng ta ý nghĩa về tình đồng chí, một lợi ích xã hội, cả bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp. Chúng phục vụ cho nhu cầu xã hội của chúng ta. Chúng làm thay đổi trải nghiệm của ta, dù là nhân viên hay khách hàng. Chúng mời mọc hơn là đuổi theo chúng ta một cách liều lĩnh, vì tất cả các phương pháp marketing đều mang tính khích lệ. Niềm tin có thể biến một chiếc quần jean thành một hiện tượng xã hội, một nhà điều hành máy tính thành thành viên trong chiến dịch giải phóng cá nhân, một đầu bếp trên truyền hình thành một nhà cải cách xã hội, và biến chúng ta thành những nhà cách mạng giống như ông ấy. Những doanh nghiệp có niềm tin như thế xuất hiện ở mọi lĩnh vực, và trong mỗi trường hợp, những doanh nghiệp kiểu này đều được xây dựng dựa trên những nguyên tắc mà tôi đã phát thảo ở trên. Phần còn lại của chương sẽ minh họa cách thức hoạt động của những nguyên tắc này trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Làm thế nào ý nghĩa xã hội, niềm tin và niềm tin cuộc sống có thể tạo ra một loại hình kinh doanh khác biệt so với các loại hình kinh doanh nhan nhản trên đường và các trung tâm mua sắm. Hãy cùng xem những công ty này tham gia vào cuộc chơi như thế nào. Đầu tiên là một công ty mà có lẽ bạn không biết nhiều về nó, công ty may mặc xứ Wales Harwich. Công ty may mặc lớn thứ ba vùng vịnh Cardigan. Nếu bạn thích ánh mặt trời vùng cận nhiệt đới và hoặc bụi ngoại ô, thì vịnh Cardigan không phải là điểm đến thích hợp. Vịnh Cardigan là nơi mà bạn có thể giống người Wales nhất và cũng mang đặc điểm phương Tây nhất nhưng vẫn ở Wales. Và lúc này chỉ cần hiểu rõ một điều, việc được ở Wales là điều tốt, rất tốt. Vùng vịnh này trải dài từ đầu phía nam của St. David đến bắc Anglesey, nằm uốn cong dọc theo những bãi biển dài vắng vẻ và những vách đá mà trước đây từng là cụm cảng sầm uất. Gia đình của kiến trúc sư vĩ đại Frank Lloyd Wright đã di cư từ Mỹ đến Cardigan. Cách xa khu vực đông dân cư, vịnh Cardigan là nơi cư trú của những sinh vật biển tự nhiên quý hiếm nhất của Vương quốc Anh. Kho tàng sinh vật biển này chứa một nửa số hải cẩu xám của châu Âu và vài trăm con cá heo mũi dài. Đường đi ven biển sạch và dốc, các bãi biển đều hoang sơ và lộng gió, không khí trong lành ngập tràn lồng ngực khi bạn đạp xe, lướt ván hoặc trên các phương tiện khác. Và đây cũng là quê hương của Harwich theo đúng nguyên văn, một trong những công ty may mặc thú vị nhất mà tôi tình cờ biết được trong những năm gần đây. Harwich đã phát triển từ một cơ sở nhỏ may áo phông cho một số ít người mê xe đạp thành một thương hiệu thời trang lớn gấp 2 lần so với Nike trong những năm gần đây, trong phạm vi liên quan đến số lượng bình chọn của người dân Anh và có mặt ở khắp nơi trên thế giới, từ Tokyo đến Turin. Quần áo thể thao ngoài trời. David và Claire Heath luôn ưa thích các môn thể thao ngoài trời như leo núi, kayaking, chèo thuyền thể thao du lịch và những môn tương tự. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi họ chuyển sang may quần áo cho những người yêu thích những hoạt động này. Hiện nay, họ chuyên cung cấp các loại quần áo, từ áo phông đến các loại quần jean denim đơn giản nhưng rất bắt mắt, từ các loại áo len dài tay kín đáo cho đến các loại áo chống thấm và những chiếc áo blouson giúp bạn không bị ướt hay đổ mồ hôi khi di chuyển trên đường lầy lội. Và những người yêu thích các môn thể thao này dường như rất thích cái gọi là quần áo may sẵn. Và nhiều người khác, những người cũng yêu thích các môn thể thao ngoài trời, đều rất ưa chuộng quần áo may sẵn. Vì thế, Harwich tạo ra những loại quần áo tốt cho các môn thể thao ngoài trời. Vậy thì sao nào? Bạn nói, họ không phải là người đầu tiên làm điều đó, không chỉ có mình họ. Đúng. Không chỉ có mình họ, có rất nhiều thương hiệu quần áo dành cho các môn thể thao, như trượt ba tanh, lướt ván, đạp xe, trượt băng. Nhưng các công ty may mặc không chỉ sản xuất quần áo thể thao cho những người có cùng sở thích. Họ làm điều đó một cách khác biệt, chẳng hạn như chất lượng là một đặc tính cố định. Như David đã nói, họ sẽ không bắt tay vào việc trừ khi có thể làm tốt hơn công ty bên cạnh. Thật là vô ích khi sống trong một thế giới có quá nhiều nguồn cung tương tự như thế. Đúng là không có điều gì khác biệt ở đây, và quý vị thính giả chắc chắn sẽ rất thắc mắc và có nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề này. Kho sách nói xin được dẫn dắt theo sách rằng, bạn cho rằng, vì thế, điều khiến cho Harwich trở nên khác biệt chỉ là chất lượng sản phẩm. Điều đó hầu như không có gì lạ, phải không nào? Vâng, có lẽ đối với Harwich, còn nhiều thứ quan trọng hơn chất lượng. Chất lượng quần áo của công ty này chỉ tồn tại vì một lý do. Một cuốn sách về thương hiệu cho rằng điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho môi trường là tạo ra những thứ có tuổi thọ kéo dài hơn. Những chiếc quần jean có chất lượng bền lâu hơn sẽ đồng nghĩa với việc có ít nguồn tài nguyên của thế giới bị đem đi sử dụng để sản xuất, tiếp tục phục vụ cho mục đích đó. Nói cách khác, tại Harwich, chất lượng hàm ý về một mục đích cao hơn vượt ra khỏi giới hạn của một thuộc tính sản phẩm thông thường. Chú thích: Internal Document Harwich. Hết chú thích. Có thì tốt. David và Claire học cách nhìn nhận thế giới nơi họ đang theo đuổi công việc kinh doanh là một thế giới mong manh, kiệt quệ và cần được bảo vệ khỏi sự thừa thải tệ hại trong lĩnh vực kinh doanh và xã hội. Do đó, Họ đã thúc đẩy Howis trở thành đơn vị tiên phong trong việc sử dụng cả chất liệu thân thiện với môi trường sinh thái. Chẳng hạn như, chiếc quần jean mới của tôi được làm bằng vải cô tông vi sinh và màu nhuộm thực vật ít gây hại, thay vì màu nhuộm được làm từ hóa chất giống như các nhà sản xuất khác. Bên cạnh đó, công ty còn sử dụng loại vải có sớ chắc chắn hơn và đường may bền hơn, giúp nhân đôi tuổi thọ của sản phẩm. Nghĩa là bạn không cần phải mua một chiếc quần mới trong thời gian dài hơn. Dù sao đi nữa, chẳng phải tất cả chúng ta đều thích những chiếc quần jean cũ hơn so với những chiếc quần mới hay sao? Như David đã nói, chúng tôi biết chính xác mình muốn gì để đạt được thành công với Howis. Để sản xuất ra những loại quần áo thể thao chất lượng cao để có thể vượt qua được thử thách của thời gian, chúng tôi sẽ tạo ra những sản phẩm lâu bền hơn, sử dụng các chất liệu tốt hơn và tìm cách để quần áo của mình ít gây hại hơn. Chúng tôi tin vào thứ được gọi là chất lượng vì một sản phẩm chất lượng sẽ có tuổi thọ kéo dài hơn. Và đó là mục đích mà chúng tôi hướng đến. Nó có ý nghĩa với chúng tôi, với khách hàng và càng có ý nghĩa hơn đối với môi trường. Nhưng Howis không chỉ là những bộ quần áo màu xanh lá cây dành cho những người chơi BMX hay môn thể thao đạp xe leo núi. Những chiếc quần nhung kẻ hợp mốt dành cho những người đam mê thể thao ngoài trời, nếu bạn thích gọi như thế. Thời trang, ngay cả những trang phục được thiết kế theo chức năng và ý thức về môi trường sinh thái sẽ không còn là những đồng minh bất thường nữa. Thực chất, nếu phải động não tìm kiếm những khái niệm thương hiệu mới trong lĩnh vực này, bạn gần như chắc chắn sẽ dựa vào điều này một cách khá nhanh chóng. Nhưng điều khác biệt của Howis chính là những yếu tố dẫn dắt hoạt động kinh doanh. Và những điều dẫn dắt doanh nghiệp này cũng chính là thứ dẫn dắt David và Claire, Scania và những người còn lại. Nói một cách đơn giản, đó là niềm đam mê để khiến mọi người nghĩ khác về thế giới này. Niềm đam mê khiến cho doanh nghiệp trở thành phương tiện thể hiện điều gì đó quan trọng hơn so với việc ăn mặc hay thậm chí cuộc sống ngoài trời. Niềm đam mê khiến cho công việc kinh doanh trở thành điều gì đó mang tính riêng tư, cá nhân. Nghĩ khác. Ở đây có hai luồng tư tưởng khác lạ. Thứ nhất, niềm đam mê. Đây là lĩnh vực kinh doanh nơi mọi người tin vào những điều mình đang cố gắng thực hiện trong một thế giới rộng lớn hơn. Họ nhìn thấy một thế giới vượt ra khỏi lĩnh vực kinh doanh của mình, một thế giới mà họ quan tâm. Chắc chắn, họ là nhóm người yêu thích công việc hàng ngày của mình. Nhưng họ hoàn thành công việc vì tin vào điều mà công ty đang làm cho thế giới này. Sự khác biệt giữa thành công và thất bại của nhiều doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, là ở khả năng tác động của mọi người nhằm khiến cho sự việc xảy ra. Tôi chắc rằng cả mong muốn hoàn thành công việc lẫn quan điểm rộng lớn hơn đều khó nắm bắt trong doanh nghiệp của bạn cũng như doanh nghiệp của tôi. Như David đã nói, niềm tin là một nguồn động lực tốt, một nguồn động lực khác biệt và là thứ mà tiền không thể mua được. Thứ hai, hãy khiến cho mọi người có cách suy nghĩ khác. Đây là nội dung của niềm đam mê dẫn dắt công ty, là yếu tố thúc đẩy các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhân viên. Đây là điều khiến họ rời nhà để đến nơi làm việc vào mỗi sáng. Có một câu tục ngữ cổ như thế này. Nếu may một chiếc áo vest giống như chiếc áo của người khác, bạn chỉ đơn thuần may được một chiếc áo. Nhưng nếu tạo ra được một chiếc áo vest độc đáo và tốt hơn so với những chiếc khác, bạn đang làm nên lịch sử. David và Claire đã tiến xa hơn một bước, họ thực hiện một công việc kinh doanh để làm nên lịch sử, vì đây là phương tiện thể hiện niềm tin và sự xác tín. Niềm đam mê bên trong động lực thúc đẩy công ty dường như cũng có ảnh hưởng đến khách hàng. Khách hàng là những người bán hàng tốt nhất của chúng tôi, Claire nói. Họ cũng có niềm tin mạnh mẽ như chúng tôi và phổ biến niềm tin đó với nhau. Quả thực, trong một chuyến du lịch gần đây, họ tìm thấy một khách hàng, người đã sơn logo của Howis lên chiếc xe tải của anh ta vì cảm thấy rằng nó giúp anh ta cảm nhận được chính mình và cả niềm đam mê của bản thân. Thứ ba, niềm đam mê đó phải sâu sắc, có cá tính và chứa đựng nhiều tham vọng hơn so với vẻ ngoài của nó khi bạn bước vào nhà kho, giống như hầu hết các kho quần áo khác, nó chỉ đơn thuần chất đầy quần áo. Niềm đam mê đó liên quan đến việc thay đổi cách thức hoạt động của doanh nghiệp. Khi tôi hỏi về nguồn gốc của niềm đam mê, David và Claire giải thích rằng Cả hai đều xuất thân từ vùng công nghiệp của miền Nam xứ Wales, nơi có hầm mỏ và các xưởng luyện thép. Họ đã chứng kiến cách khai thác nguồn nhân công của các công ty ở đó, cướp đi 10 năm sống của cha ông họ bằng những giờ làm việc quá sức và những căn bệnh về phổi, và sau đó đưa ra các khoản bồi thường đau ốm để bảo vệ công ty khỏi những vụ kiện tụng. David bộc bạch, chúng tôi tin rằng phải có cách nào đó tốt hơn để điều hành công ty, chắc chắn phải có. Niềm đam mê của Howes cũng rất quan trọng. Đây là thước đo chính của họ, là phương tiện để họ tự đánh giá. Thành công của công ty chúng tôi nên được đánh giá bằng số lượng các cuộc tranh luận và bàn thảo mà chúng tôi tạo ra. Đây là điều khiến họ rời nhà để đến nơi làm việc vào mỗi buổi sáng. Đây cũng chính là điều đã giúp họ vượt qua những đêm dài vô tận, những áp lực căng thẳng mà bất cứ doanh nghiệp đang phát triển nào cũng phải đối mặt. Trong những ngày đầu, David thường tập hợp một nhóm nhỏ bằng cách nhắc nhở họ về sự thay đổi mà Howes muốn đem đến cho thế giới khi tất cả đang miệt mài xếp những chiếc áo đến tận khuya. Giống như ban nhạc rock thử nghiệm Radiohead, chúng tôi không muốn trở thành công ty lớn nhất thế giới mà là công ty quan trọng nhất. Và họ có rất nhiều cách để thực hiện điều này trong khả năng của mình. Với các slogan và kiểu thiết kế áo phông, ý tưởng cải tiến về chất liệu và quy trình sản xuất, bao bì, phân phối và điểm bán lẻ, phiếu hoàn trả, catalog và tài trợ, và còn nhiều thứ khác mà họ chưa nghĩ đến. Hành trình về nhà. Khi chuyển hướng về phía đông và bắt đầu đếm ngược các giao lộ từ 49 xuống 1, tôi nghĩ về điều đã học được từ buổi gặp gỡ hai nhân vật có khả năng truyền cảm hứng này, sức mạnh của niềm tin. Chắc chắn là thế. Điều này cũng giống như tầm quan trọng của sức mạnh cá nhân, cách thức mà niềm đam mê và niềm tin dẫn dắt hiệu quả hoạt động trong công ty, cũng như gây ảnh hưởng, thu hút khách hàng theo đuổi mục đích đó. Nhưng có lẽ quan trọng hơn chính là niềm vui đơn giản mà họ có được khi làm việc mỗi ngày, cách họ nhìn nhận những thách thức, những tình huống tiến thoái lưỡng nan bị ảnh hưởng bởi sự tác động giữa niềm tin của bản thân và bối cảnh thực tế trong ngành. Những người khác có thể cho rằng đây là sự rắc rối của một doanh nghiệp có niềm tin, nhưng với Howes thì khác. Không phải là họ bắt đầu mọi thứ theo cách mình muốn. Howes vốn dĩ là công ty sản xuất quần áo may sẵn. Cả David lẫn Claire đều nhận thức rằng họ vẫn còn phải đi một quãng đường dài để trở thành doanh nghiệp như mong muốn. Nhưng khách hàng sẽ rộng lòng tha thứ, vì ít nhất công ty này đang cố gắng để làm mọi thứ tốt đẹp hơn, và vì đó là một hành trình xứng đáng. Mời quý thính giả hãy tiếp tục đi đến những đoạn tiếp theo cùng kho sách nói.com.vn. Theo thời gian, họ càng hiểu ra rằng bản thân muốn thay đổi, và để làm được điều đó, họ sẽ phải đối mặt với những cám dỗ khiến cho giá trị niềm tin của mình giảm xuống ngang bằng với các doanh nghiệp khác trong ngành. Chẳng hạn, thay vì có thể sử dụng các nhà cung ứng không đáp ứng đúng các tiêu chuẩn sinh thái để giảm được vài xu cho mỗi bộ quần áo, họ đã tìm ra nhiều cách khác. Vẻ mặt của David thay đổi khi nói, không ai nghĩ đến cả thực tế của những nguyên liệu rẻ tiền, tất cả các nguồn nguyên liệu và hóa học. Claire cũng thẳng thắn không kém khi nói về vấn đề này. Họ không có tất cả các câu trả lời hay thậm chí là các câu hỏi. Nhưng mỗi lần có điều gì không hài lòng, họ đều cố gắng thay đổi nó. Căn cứ vào số lượng hạn chế của những nhà máy có khả năng dệt được loại vải cô tông vi sinh, họ hẳn đã có thể tránh được rủi ro và chi phí bằng việc sử dụng chất liệu thô. Sau đó, không ai còn quan tâm đến những chiếc áo phông làm từ vải dệt vi sinh cho đến khi David và Claire muốn thực hiện điều này, đặc biệt là các nhà phân phối. 40% nhà phân phối đã thất bại khi Howes thử áp dụng phương thức này. Nhưng dù sao thì David và Claire cũng đã thực hiện. Dù không ai yêu cầu, họ cũng đã đi đầu trong việc sử dụng vải denim vi sinh. Từ mùa thu năm 2006, tất cả quần áo denim của họ đều được làm bằng vải vi sinh. Hiện nay, các quy trình sản xuất này đang định hình hành vi của các đối thủ cạnh tranh lớn, và đáng sợ hơn, đây là điều mà họ rất tự hào. Niềm đam mê đang từ từ dẫn dắt họ đến tương lai. Khi càng hiểu về cách thức hoạt động của ngành may mặc, thì chúng tôi càng muốn thay đổi nhiều thứ. David nói, thật không dễ dàng để trở thành công ty may mặc, nhưng sẽ dễ dàng cho David và Claire hơn nếu họ không trở thành công ty may mặc. Vì cho dù họ là ai và ấp ủ niềm tin như thế nào, đây là con đường duy nhất mà họ có thể đi, con đường của họ. Những bữa ăn của Jamie. Điểm khác biệt giữa Jamie và người dẫn chương trình nấu ăn trên truyền hình, người cố gắng lôi cuốn chúng ta với các món ăn và công việc nấu nướng, chính là vì Jamie có niềm tin. Một khát khao đơn giản nhưng mạnh mẽ đã dẫn dắt Jamie để làm thay đổi cách mua sắm, nấu nướng và thưởng thức các món ăn của chúng ta. Khẩu hiệu "Thức ăn ngon hơn cho tất cả" là một phiên bản của khát vọng này, nhưng điều có ý nghĩa thực sự ở đây là nhằm thay đổi cách ăn uống, cách suy nghĩ về thức ăn và thay đổi cuộc sống của con người bằng việc hướng dẫn họ cách nấu nướng và thưởng thức những món ăn thật sự. Lần đầu tiên Jamie được thế giới biết đến như là một chàng thanh niên ưa chỉ trích trong bộ phim tài liệu về quán River Cafe của Rose Ray và Ruth Roger. Lúc đó Jamie nhanh chóng trở thành ngôi sao và nhận được vô số lời mời từ các đài truyền hình, với ba chương trình mang tên The Naked Chef, tập sách dạy nấu ăn ngon, và sau đó là một chiến dịch quảng bá trên toàn quốc cho siêu thị Sainsbury. Anh đã khiến cho niềm tin của mình trở nên có giá trị. Ban đầu, với rủi ro lớn cho bản thân cũng như cho nghề nghiệp, anh đã quyết định mở một nhà hàng 15 để tạo ra công ăn việc làm và đào tạo trẻ em nghèo trong lĩnh vực phục vụ ăn uống. Việc mở nhà hàng là rất đáng lo ngại. Hầu hết đều đóng cửa chỉ sau một vài tuần do chi phí quá lớn. Nhưng điều này càng trở nên khó khăn hơn khi bạn không chỉ đào tạo mà còn tuyển dụng những nhân viên không có chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này. Và việc thực hiện những điều đó trước ống kính máy quay của đài truyền hình dường như là một hành động hết sức điên rồ. Kênh 4 đài truyền hình phát sóng một loại phim tài liệu vô cùng thú vị về những thăng trầm trong sự phát triển của những nhân viên mới được tuyển dụng, niềm vui chiến thắng và cả những đau buồn vì thất bại của mỗi cá nhân trong suốt cuộc hành trình. Tuy nhiên, không ai biết rằng Jamie đã phải đặt cược cả ngôi nhà của mình để mở nhà hàng 15. Anh có niềm tin và tôi cũng thế. Anh cũng quyết định sử dụng uy tín của chính mình để cải thiện thức ăn cho trẻ em trong nước. Với bạn đọc nước ngoài, xin nói thêm một chút. Trường dạy nấu ăn tại Anh Quốc có một lịch sử tệ hại chẳng khác nào các món ăn trong nhiều nhà hàng của xứ này. Thức ăn lỏng bỏng, quá nhiều dầu mỡ, nhạt nhẽo, nói chung là toàn những thứ rác rưởi. Một lần nữa, Jamie lại quyết định chấp nhận rủi ro khi thực hiện điều này. Anh đăng ký làm người phụ trách nấu ăn trong căng tin của trường Kiprock Greenwich để chứng minh rằng có thể chế biến thức ăn ngon, bổ dưỡng cho các thanh thiếu niên khó tính ở Nam London, những người vốn hay có thói quen sử dụng thức ăn nhanh, và chỉ với 37 bảng Anh cho mỗi học sinh. Một lần nữa, trước ống kính máy quay, tập đầu tiên có tên gọi Những bữa ăn ở trường của Jamie đã được phát sóng trên kênh 4 vào ngày 23 tháng 2. Thoạt tiên là màn đối đầu và sau đó là màn cạnh tranh với đối thủ đáng gờm Nora, hiện là một ngôi sao nhỏ trên truyền hình. Đối mặt với nước mắt và những cơn giận dữ của lũ trẻ, Jamie đã giành chiến thắng một cách ngoạn mục trước ống kính máy quay. Nhưng đây không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn. Mục đích của câu chuyện là hướng tới một chiến dịch chính trị để tạo ra những thay đổi thực sự, không chỉ làm cho có lệ mà là gây áp lực đối với chính phủ nước này. Feed Me Better đã hy vọng nhận được 10.000 chữ ký để kiến nghị cải thiện các tiêu chuẩn bữa ăn của các trường học công lập. Trên thực tế, thư thỉnh cầu mà Jamie gửi đến số 10 phố Denning đã nhận được đến 271.677 chữ ký. Chiến dịch trên truyền hình của Jamie thành công đến mức thủ tướng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu phải có hành động ngay. Giới truyền thông đứng sau ủng hộ Jamie không chỉ là báo giới tại Anh và các nước khác, mà là Lancet, tờ báo chính thống của Hiệp hội Y khoa Anh Quốc cũng vào cuộc. Jamie Oliver đã làm được nhiều điều cho sức khỏe trẻ em cộng đồng so với lực lượng nhân viên trong bộ phận nâng cao sức khỏe, hay chiến dịch trị giá 100 triệu bảng Anh của Saatchi & Saatchi. Xin lỗi Kay. Các bếp trưởng của trường học được sửa chữa, những người phụ trách nấu ăn của trường học được đào tạo, các bậc phụ huynh cũng tham gia, được giám sát bằng một ủy ban quản lý độc lập. Tất cả những điều này được thực hiện với cam kết hỗ trợ 280 triệu bảng Anh để tăng chi phí trung bình mỗi bữa ăn của một học sinh từ 37 lên 50 bảng cho các trường tiểu học và 60 bảng cho các trường trung học trên toàn quốc. Chú thích: tham khảo tại www.jamieoliver.com. Hết chú thích. Dĩ nhiên, thương hiệu Jamie Oliver hiện nay đáng giá hơn nhiều so với hai sáng kiến trên. Jamie vui vẻ nhận mức lương khiêm tốn cho những nỗ lực của mình ở bất kỳ nơi nào, như quảng cáo trên truyền hình, nhưng chỉ với những công ty thích hợp cùng với những điều kiện thỏa đáng. Tuy nhiên, những gì anh làm đã vượt ra khỏi phạm vi ý nghĩa của khả năng chế biến những món ăn ngon hay hướng dẫn cách nấu nướng và thưởng thức các món ăn. Jamie sống đúng với chính mình, và điều đó đáng giá hơn tiền bạc. Anh chấp nhận rủi ro hết lần này đến lần khác. Về mặt cá nhân, thương mại và tài chính, và bất kể lịch làm việc như điên của mình. Hiện anh sở hữu đến 15 nhà hàng và trung tâm đào tạo nấu ăn tại Cornwall, Melbourne, Amsterdam, đồng thời cộng tác với một số công ty để phát triển sản phẩm. Anh có vẻ thích thú với công việc của mình hơn so với hầu hết những người tôi gặp trong lĩnh vực kinh doanh. Jamie yêu thích điều mình đang làm vì anh có niềm đam mê và niềm tin của bản thân. Với Jamie, không có lời tuyên bố những giá trị thương hiệu nhạt nhẽo, cũng không có tầm nhìn, nhiệm vụ, giá trị. Anh sống theo những điều mình tin tưởng. Anh biết được mình muốn sử dụng thành công đầu tiên để làm gì và bất cứ hoạt động doanh nghiệp nào sau đó. Quả thật là anh có niềm tin mạnh mẽ. Càng sống cho niềm tin của mình bao nhiêu thì anh càng cảm thấy hạnh phúc, thành công bấy nhiêu và càng có ảnh hưởng lớn hơn đến cuộc sống của mọi người. Tiếp theo chương 7, nguyên tắc số 4, chỉ cần tin tưởng. Hãy là Naked. Naked là một trong những doanh nghiệp truyền thông thành công nhất. Nó làm thay đổi thị trường London với sự xuất hiện của nhiều bản copy chất lượng kém. Tấm đầu tiên đã bị gấp nếp. Công ty này cũng làm được điều tương tự ở Sydney và hiện đang trong quá trình oanh tạc New York. Dù ở bất cứ nơi nào, các chàng trai, cô gái của Naked đều tạo nên tên tuổi của mình thông qua các vụ giao dịch mới thành công, các ý tưởng sáng tạo và các chương trình đồng sáng tạo cùng với các đối tác. Xét trong phạm vi này, Naked quả là một công ty rất thú vị. Chú thích: theo cuộc phỏng vấn do tác giả thực hiện vào tháng 5 năm 2006, hết chú thích. Vì thế, bạn đừng lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng Naked là một doanh nghiệp hoạt động dựa trên niềm tin và hành vi của nó xuất phát từ một quan điểm cá nhân sâu sắc về những sai lầm trong ngành cũng như những điều khách hàng quan tâm. John Harlow, một trong những người đồng sáng lập, nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên khi ông nắm bắt niềm tin này. Tôi từng tham dự một trong những buổi họp toàn thể cơ quan truyền thông đó với một khách hàng lớn. Phải có đến khoảng 9 đại diện của các cơ quan truyền thông khác nhau. Tất cả đều đấu tranh cho quyền lợi của mình. Tất cả đều tranh luận về lý do vì sao mình xứng đáng nhận được phần lớn ngân sách. Tất cả đều khăng khăng cho rằng chỉ có dịch vụ đặc biệt của họ mới có thể giải quyết được vấn đề của khách hàng. Ông nói chuyện một cách say sưa, thậm chí trở nên vô cùng sôi nổi. Và rồi tôi nhìn thấy khuôn mặt của khách hàng. Điều ông ấy thực sự cần là một lời khuyên hữu ích về việc nên áp dụng những chiến lược và công cụ truyền thông nào. Và ông đã không có được điều đó từ bất cứ nhà cung cấp tư lợi nào. Tôi cảm thấy tức giận thay cho ông ấy. Ông ấy đã không có được những điều mình cần và mong muốn, mà còn phải chi trả một khoản tiền lớn. Không có lời khuyên hợp lý, cũng chẳng có quan điểm. Đồng sáng lập viên Will Collins giải thích về ý nghĩa của điều này đối với công ty. Chúng tôi nhất quyết không tham gia vào việc xây một nhà máy chuyên sản xuất các nội dung quảng cáo. Dường như điều đó ngăn cản những người thông minh khác trong các công ty quảng cáo hay các cơ quan truyền thông. Họ còn phải nuôi một bộ phận quảng cáo sáng tạo lớn và các hệ thống hỗ trợ đi kèm, hoặc một đội ngũ khách hàng truyền thông với những khoản chi phí rất lớn. Nhà máy đã trở thành đơn vị có ý nghĩa quan trọng đối với những công ty như thế này, nhưng lại không phải là thứ mà khách hàng mong muốn. Vì thế, từ sự tức giận về việc khách hàng không đạt được những gì họ muốn, John Will và sáng lập viên thứ ba John Wilkins đã thành lập một công ty tư vấn mà không cần phải xây dựng nhà máy. Khi cần làm việc với bất cứ người nào, các đối tác khách hàng hiện tại hoặc các bên thứ ba theo yêu cầu của công việc, dường như tất cả các khách hàng đều vui mừng khi có được quan điểm của Naked về việc nên chọn nhà cung cấp nào. Theo Wall, Naked được làm mới mỗi ngày, hoặc được người khác làm mới theo yêu cầu của họ, hoặc được làm theo bất kỳ cách nào mà họ nghĩ là thực sự cần thiết đối với khách hàng, họ không có quan điểm. Dĩ nhiên, đó chính là tư tưởng chủ đạo của Naked. Tất cả mọi thứ đều trong suốt, quyến rũ và mang tính đột phá. Thực chất, một trong những lý do khiến cho tên tuổi này trở nên quá hấp dẫn chính là vì nó thu hút được sự chú ý đến các quyền lợi được đảm bảo, những thứ ngăn cản khách hàng có được những gì họ muốn, và cả thực tế rằng nó phản ánh sự chối bỏ ngẫu nhiên của chính họ đối với tính khoa trương của những công ty ngang hàng. Niềm đam mê đó vẫn nung nấu trong họ và định hình trải nghiệm của khách hàng, thứ gần như chỉ có doanh nghiệp này mới cung cấp được so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Chỉ làm những gì đúng đắn là những gì được quy định trong tất cả các hợp đồng với khách hàng của họ. Các nhân viên của Naked thường xem xét một vấn đề cho đến khi tìm ra được giải pháp đúng đắn, sự kết hợp đúng đắn của các chiến lược và các công cụ truyền thông để giải quyết vấn đề. Và thay vì đối đầu, họ làm điều này cùng với khách hàng lẫn các đối tác hiện tại của khách hàng đó. Hollow nói, người ta thường quên rằng các khách hàng marketing cũng có thể có những ý tưởng hay. Nhưng đó vẫn là một công cụ quản lý không gì sánh được. Welkin cho rằng, công việc này giúp dễ dàng đưa ra các quyết định về việc nên làm gì với doanh nghiệp. Nếu có một dự án cần tư vấn tốt nhất, họ sẽ thực hiện điều đó. Nếu không, họ sẽ không làm. Nếu họ cần xây dựng một đội ngũ ở một thị trường khác theo mong muốn của khách hàng, điều đó cũng dễ dàng. Những người tài giỏi chia sẻ niềm đam mê với khách hàng sẽ chứng tỏ được khả năng vượt trội của mình so với đám đông những người sẽ được tuyển dụng trong tương lai. Đó là những người như M.T. Carney hay Paul Wilmington của Media Kitchen. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, phân tích ban đầu của Colin vẫn không thể thay đổi được. Họ không muốn xây dựng một nhà máy vì bất cứ lý do nào, dù chủ đất có chào bán bao nhiêu đất đai hay khách hàng có trả cho họ bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Khi bạn rời khỏi văn phòng của họ ở khu Clerkenwell, vốn sầm uất một thời, và đi xuống bằng chiếc thang máy chạy chậm chậm, kêu ken két, mang phong cách Paris, thật khó để không bị ấn tượng bởi niềm tin cá nhân sâu sắc thực sự của những người này. Naked không phải là cửa hàng hộp thời trang mới nhất trong giới quảng cáo, tất cả vẻ ngoài trống rỗng. Naked là một doanh nghiệp được dẫn dắt bởi niềm tin sâu sắc và mãnh liệt về những điều mà họ cho là sai trái. Văn phòng trống rỗng. Có một công ty truyền thông đã khiến cho những doanh nghiệp lừng lẫy khác trong ngành ở London phải cảm thấy hổ thẹn nhờ hành động một cách khác biệt. Năm 2005, công ty này đã được tạp chí Campaign trao giải đơn vị quảng cáo của năm vì tự mình quảng cáo mà không dùng đến một công ty chuyên ngành nào. Đơn vị quảng cáo đó chính là Kênh 4. Đơn vị này cũng gặp phải một vấn đề tương tự về nhà máy như Naked đã chỉ ra, nhưng có được một giải pháp khác biệt. Richard Burdett, trưởng bộ phận sáng tạo Kênh 4, cơ quan truyền thông nội bộ của Kênh 4 đã nói. Vấn đề của các đơn vị quảng cáo là làm cách nào để được những nhân vật tài năng nhất, những người sẵn sàng tạo nên bước đột phá và luôn hết mình vì công việc của bạn. Không có cơ quan truyền thông nào sở hữu tài năng độc quyền, ngay cả những đơn vị giỏi nhất. Vì thế, sớm muộn gì, bạn cũng phải nhìn ra thế giới bên ngoài. Đây là điều sai lầm và không công bằng, không có ai thắng cả. Lưu ý, sự tức giận của ông ở đây. Sự tức giận có thể là điều tốt nếu được sử dụng một cách thích đáng. Giải pháp mà Perret và các đồng nghiệp của ông tại bộ phận sáng tạo Kênh 4 đưa ra là một công ty vỏ bọc với đội ngũ nhân viên chuyên sản xuất các chương trình quảng cáo cũng như quản lý ý tưởng, nhưng được trang bị cái mà Richard gọi là sách đen lớn nhất của thành phố, đó là tiếp cận những tài năng tự do sáng chói nhất. Sự sắp xếp này không chỉ đảm bảo được các ý tưởng mà mọi người được trả tiền để thực hiện bằng nỗ lực tốt nhất của bản thân và cả những người sản xuất, mà còn đảm bảo ít gây phiền phức hơn cho tất cả những người có liên quan và đồng thời ít tốn kém hơn. Không cần các mức lương cao để duy trì trên sổ sách kế toán, tỷ lệ doanh số tốt với sự ủng hộ thường xuyên và công việc vẫn hoạt động tốt. Tôi cho rằng chiến dịch tốt nhất Anh Quốc trong nửa đầu năm 2006 là loạt phim truyền hình thứ hai mang tên Shameless, Mặt Dày. Câu chuyện kể về một kẻ trộm ngớ ngẩn ở phương Bắc. Loạt phim này mô tả về việc các thành viên trong gia đình đã ăn cắp logo của kênh 4, hệ thống ánh sáng và thậm chí cả máy quay phim, tham khảo minh họa 71. Tại đây, kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục điều mà tác giả muốn gửi đến, đó là giải pháp của công ty này không thể áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp khác cũng đã thử áp dụng chọn lựa tự do đó trước bộ phận sáng tạo của kênh 4. Nhưng với nhà quảng cáo này, đây là một giải pháp tốt hơn nhiều so với bất kỳ giải pháp nào, xét về cả phương diện kết quả đầu ra lẫn chi phí. Tất cả đều được dẫn dắt bởi niềm tin cá nhân mạnh mẽ. Trong trường hợp của Richard, như đối với các chàng trai của Naked, về những gì không đúng với sự sắp xếp của nhà cung ứng hiện tại. Và điều này định hình nên các quyết định hàng ngày và quyết định quan trọng của họ, và đồng thời khiến họ có lý do để rời nhà và đến nơi làm việc vào mỗi buổi sáng. Enron và mọi việc sau đó. Khi lần đầu tiên nghe tôi trình bày ý tưởng về việc thực hiện mọi việc mang tính cá nhân này, anh bạn đồng nghiệp của tôi đã xem những lời tôi nói như sự khuyến khích đối với các doanh nghiệp vô trách nhiệm với chính mình và xã hội, giống như những kẻ chịu trách nhiệm về Enron, Work.com và những dự án tương tự, những tội đồ cổ cồn trắng ranh mảnh và xảo quyệt. Để tôi nói rõ hơn, ý tôi không phải là tiếp nhận một công việc kinh doanh với tất cả những gì nó đáng giá, tự giúp chính mình và kiếm càng nhiều càng tốt. Cũng không có ý bảo bạn nên sử dụng tất cả mọi quyền lực của một doanh nghiệp để củng cố địa vị xã hội của mình, tài trợ các hoạt động nghệ thuật hay làm từ thiện ở khắp nơi, dù tôi biết đây có thể là kết quả của việc thực hiện những điều thú vị. Những gì tôi nghĩ rằng các chàng trai của Naked, Jamie, Richard và nhân viên công ty Howitz đã dạy chúng ta là những doanh nghiệp thật sự thú vị đều xuất phát từ phần lớn niềm tin cá nhân của những người đã sáng lập, dẫn dắt hay chịu trách nhiệm định hình nên những doanh nghiệp đó. Điều này có thể giúp họ hình thành một mục đích xác thực nào đó cho bản thân, để họ trở nên rõ ràng, hiển nhiên và thú vị hơn đúng như ý định ban đầu. Thử thách, liệu niềm tin có được đền đáp không? Bạn có thể cho rằng thật dễ dàng viện dẫn ra một số trường hợp điển hình về những người trẻ tuổi và hiện đại, thậm chí thành công như những trường hợp vừa nêu trên. Nhưng có bằng chứng nào phổ biến hơn, khắp các ngành và các quốc gia trên thế giới, để chứng minh rằng một doanh nghiệp được xây dựng bằng niềm tin sẽ hoạt động tốt hơn so với những doanh nghiệp được xây dựng dựa trên các yếu tố khác? Trong cuốn sách đầu tiên của mình, Xây dựng để trường tồn, Jerry Boras và Michael Collins đã chứng tỏ rằng về trung hạn hay dài hạn, những doanh nghiệp được dẫn dắt bởi niềm tin đều hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều so với những doanh nghiệp có cùng nguồn tài sản, địa điểm và thời gian hoạt động, v.v. Chú thích: Jay Collins and Jay Porras, 2000, Built to Last, Successful Habits of Extraordinary Companies, HarperCollins. Hết chú thích. Cuốn sách dựa trên một công trình nghiên cứu theo thời gian, tìm kiếm dấu vết hoạt động dài hạn của những doanh nghiệp kiểu này. Thực chất, công trình nghiên cứu này đã kéo dài hơn 70 năm và vì thế không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi ngắn hạn hay những dữ liệu từ một số công trình nghiên cứu chỉ thực hiện trong vòng 3 hoặc 4 năm. Tương tự, công trình nghiên cứu này sử dụng một số công ty từ cùng khu vực địa lý và cùng ngành để loại bỏ những biến đổi ngắn hạn theo địa phương, những thứ có thể che giấu đi những điểm khác biệt quan trọng giữa các tổ chức. Nếu hai nền kinh tế ở các giai đoạn khác nhau của chu trình trong thời gian được nghiên cứu, thì một công ty của một nền kinh tế sẽ hoạt động khác so với công ty còn lại, bất kể các yếu tố khác có liên quan. Hai công ty này cũng có thời gian hoạt động như nhau. Vì thế, Disney Corporation được so sánh với Warner Brothers và được kiểm tra chéo để đảm bảo rằng cả hai đều có nguồn tài sản tương tự để tránh việc hiểu lầm về hiệu suất hoạt động dài hạn. Nếu thể hiện các mục tiêu của mình chủ yếu hoặc chỉ đơn thuần dựa trên hiệu quả hoạt động tài chính, thì công ty sẽ không đủ tiêu chuẩn được gọi là công ty hoạt động có mục đích. Để đủ tiêu chuẩn, công ty phải thể hiện rằng những gì mình đang cố gắng đạt được có tầm cỡ lớn hơn và cao quý hơn. Để gỡ bỏ rào cản, hai công ty không chỉ được so sánh với nhau, hầu hết các cặp công ty khác đều hoạt động tốt hơn trên thị trường chứng khoán trong thời gian trung và dài hạn, và do đó được xem là các công ty vững mạnh. Thay vào đó, hiệu quả tài chính của cả hai được so sánh với thị trường chứng khoán trong khoảng thời gian được nói đến. Vậy công trình nghiên cứu chứng tỏ được điều gì? Nói một cách đơn giản, những phát hiện từ cuộc nghiên cứu cho thấy rằng các công ty có mục đích đều hoạt động hiệu quả hơn so với những doanh nghiệp vốn đã hoạt động hiệu quả, nghĩa là những công ty hoạt động tốt hơn trên thị trường chứng khoán, trong cùng khu vực, cùng ngành và cùng nguồn tài sản giống nhau. Hay nói cách khác, để dễ hiểu hơn đối với những người cá cược, nếu bạn muốn đánh cược tiền của mình theo cách tốt nhất để tăng lợi nhuận trong thời gian trung và dài hạn, hãy chọn một công ty hoạt động theo niềm tin hoặc có mục đích, thay vì một công ty thông thường có tài sản hoặc các kỹ năng tương tự trong ngành. Những công ty có mục đích sẽ được đền đáp, hầu như lúc nào cũng thế, với mức biên lợi trong dài hạn là 7,51. Nhiều thách thức đã đặt ra liên quan đến lý do vì sao điều này lại xảy ra. Tại sao Collins và Porras lại quan sát được một sự khác biệt lớn đến thế? Điều đó có liên quan đến ví dụ mẫu không? Không, sự quan tâm đó chỉ nhằm giảm thiểu mức độ khác biệt ở đây. Liệu điều đó có liên quan đến thời gian mà cuộc nghiên cứu sử dụng để quan sát vấn đề không? Không, Collins và Porras chỉ muốn khẳng định rõ ràng rằng, mặc dù những thay đổi ngắn hạn có thể cho thấy một bức tranh khác biệt, luôn có nhiều tiếng ồn trong bất kỳ bộ dữ liệu nào, nhưng mức khác biệt tuyệt đối trong hiệu quả hoạt động của hai kiểu công ty này không phải là điều mà họ quan tâm. Thực chất, điều quan trọng ở đây là những công ty hoạt động có mục đích đều đạt được hiệu quả hoạt động cao, chứ không phải chỉ ở mức độ khác biệt. Bạn không cô độc. Bạn không cần phải có đảm bảo để phục vụ cho một mục đích, để sử dụng doanh nghiệp của mình làm phương tiện cho niềm tin. Tôi luôn cảm thấy không thoải mái với giọng điệu bắt nạt của The Body Shop. Bạn chỉ cần quan tâm đến điều gì đó trên thế giới này, ngoài bản thân và tài khoản ngân hàng của bạn, và quan tâm đủ để sống với niềm đam mê của mình. Ingvar Kamprad thành lập IKEA để đem đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều người. Niềm tin cơ bản của ông là cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn nếu chúng ta biết giải phóng bản thân khỏi những lối suy nghĩ và hành xử truyền thống, những thứ được truyền tải và củng cố bằng những điều xảy ra xung quanh mình. Chúng ta nên dẹp bỏ những thứ lạc hậu, như một quảng cáo trước đó của anh đã nói, để tạo không gian cho những loại nội thất đẹp đẽ, hiện đại với giá trị không đổi của Thụy Điển. Mỗi khía cạnh của hành vi doanh nghiệp đều được dẫn dắt bởi mục đích cơ bản này. Các cửa hàng lớn được đặt tại những khu vực ngoại ô giá rẻ, ít nhân công và quy trình tự lắp ráp, tất cả khiến cho các sản phẩm càng rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn đối với những người dân bình thường. Dù một người bạn làm thiết kế nội thất đã bảo với tôi rằng, đừng bao giờ đến IKEA sau 10 giờ 30 sáng và cũng đừng bao giờ đến vào ngày nghỉ lễ của ngân hàng. IKEA đã thử nghiệm nhiều kiểu hành vi khác nhau trên khắp thế giới, chẳng hạn như một cửa hiệu trưng bày cuối phố tại Manhattan một thời gian trước đây. Nhưng mỗi lần làm thế, họ đều hiểu được rằng ý tưởng dẫn dắt cơ bản về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều người là một định hướng tốt với những điều mà họ nên làm. Finn Knight sáng lập thương hiệu Nike vì niềm đam mê của ông đối với môn chạy bộ và đường đua. Nike đã phát triển không phải vì kỹ thuật vượt trội và sự khéo léo, mà vì niềm tin rằng tất cả chúng ta cần phải có được cảm giác hưng phấn và những tiện ích đi kèm với việc trở thành một vận động viên. Bất kể môn thể thao, loại quần áo hay công nghệ nào mà Nike xem xét đều phải được thực hiện từ bên trong, thu hút những người còn lại cùng chia sẻ niềm phấn khích của một vận động viên chính hiệu. Khi lãng quên điều này, chẳng hạn như khi bắt đầu nghĩ đến các huấn luyện viên hoặc xem quần áo như một thứ thời trang, Nike đã gặp thất bại. Nike chưa bao giờ và không bao giờ là trung tâm thời trang như các thương hiệu khác. Nike có một ký hiệu độc đáo, ý tôi ở đây không phải là biểu tượng dấu ngoắc, vì những người đã sáng lập ra doanh nghiệp và những đối tượng mà họ đã thu hút vì họ có niềm tin sâu sắc. Như Scott Pepperi mô tả trong báo cáo của ông về khoảng thời gian sống tại Portland, Oregon, những công cụ quản lý thương hiệu thông thường, nguyên văn, như các cuốn sách về thương hiệu và định vị thương hiệu, dường như không giúp ông biết được nên làm thế nào là tốt nhất. Ban đầu, ông cảm thấy bối rối vì mất phương hướng. Điều cần thiết là cảm nhận về công ty, niềm tin của nó và thái độ cam kết trọn vẹn dành cho công ty, chứ không phải chỉ phân tích những thứ đó một cách lý trí. Chú thích: S. Pepperi, N.S. Furniture, 2004, New Framework, 8 Principles for Achieving Brand Leadership in the 21st Century, Penguin. Hết chú thích. Hãy để mọi người tỏa sáng. Richard Tess và vợ anh luôn yêu thích trò chơi vẽ hình có tên là Pictionary. Yêu thích có lẽ là một cách nói giảm. Thực chất, họ chơi rất giỏi và thường đánh bại tất cả các game thủ khác. Nói đúng hơn là bất cứ người nào đủ ngốc nghếch để ngồi xuống đoán ý nghĩa của những nét vẽ nguệch ngoạc của người kia. Vì thế, khi cả hai bị buộc phải chơi Scrabble, trò chơi xếp chữ cổ điển, ở Hamptons vào một ngày nghỉ cuối tuần ẩm ướt và trải nghiệm cảm giác thất bại trước một cặp đôi có đam mê với trò chơi của họ cũng không thua kém gì so với vợ chồng Ted. Ted nhớ lại rằng các bạn của mình là những người hay dán điểm số Scrabble trên cửa tủ lạnh. Ted bắt đầu tự hỏi sẽ như thế nào nếu mọi người đều có thể tận hưởng phút giây chiến thắng khi tham gia một trò chơi. Một trò chơi mà mọi người có thể tỏa sáng, ít nhất là vào một thời điểm nào đó, và trở thành người thông minh, hài hước trong mắt gia đình và bạn bè. Chú thích: Jay Beck, 2002, Inside the Smartest Little Company in America, in Magazine. Hết chú thích. Đây thật là một ý tưởng thú vị. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu thêm về ý tưởng này. Đây là điểm khởi đầu của hiện tượng có tên gọi Cranium Inc., lĩnh vực kinh doanh trò chơi bàn cờ có tính cạnh tranh cao. 50% trò chơi thất bại trong năm đầu tiên ra mắt và những năm còn lại, 50% thất bại vào năm thứ hai. Có thời điểm, Cranium đã phát triển gấp 35 lần so với các trò chơi còn lại trong ngành và đoạt giải trò chơi của năm trong 3 năm liên tiếp. Trong 5 năm đầu tiên, Cranium đã bán hơn 8 triệu hộp trò chơi chia sẻ niềm vui trong một ngành công nghiệp mà một vài ngàn doanh số bán sản phẩm đã được xem như một thắng lợi nhỏ. Cuối năm 2005, doanh số của Cranium đạt đến con số 12 triệu ở 50 quốc gia. Các trò chơi của Cranium rất đa dạng, không dựa trên kỹ năng đơn, không chú trọng thắng thua, không có chiến thắng, cũng chẳng có thất bại. Điều này khuyến khích các thành viên trong gia đình và làm mất đi không khí ảm đạm trong những ngày nghỉ lễ của mọi người. Các trò chơi của Cranium được xây dựng dựa trên nhiều kỹ năng, cho mỗi người chơi một giây phút, mà Ted gọi là giây phút của vinh quang, giây phút tỏa sáng, giây phút mà mọi người đều vui sướng. Chú thích: T. Thompson, 2004, The Place Thing, New York Times Magazine. Hết chú thích. Các trò chơi này còn bao gồm trò bịt mắt để vẽ hoặc nặng đất sét, hay huýt sáo theo giai điệu để bạn chơi nhận biết các manh mối, hoặc những trò thách thức về từ vựng như đánh vần ngược, đánh vần theo thứ tự ngược lại. Điều này không chỉ giúp trò chơi Cranium trở nên phổ biến một cách đáng kinh ngạc đối với những người trẻ tuổi đang trong giai đoạn hẹn hò. Tess và đồng đội Whit Alexander được nhận biết ban đầu nhờ vào những trò chơi của họ, mà còn đặc biệt thích hợp cho trẻ con. Nhưng việc suy nghĩ lại xem các trò chơi bàn gỗ này được sử dụng để làm gì, mục đích, các kỹ năng trò chơi và bản chất cạnh tranh chỉ là một phần lý do cho sự thành công của Cranium. Bản thân Cranium có thể tạo ra một, hai hay nhiều trò chơi bán chạy. Hiện nay, Cranium Inc. sở hữu hơn chục trò chơi tại hơn 50 quốc gia dành cho tất cả mọi đối tượng, bao gồm trò chơi dành cho các nhà điều hành trước khi bắt đầu một buổi họp quan trọng, hiện đó chỉ mới là ý tưởng. Nhưng bí quyết thành công lâu dài của Cranium nằm ở cách thức mà Tex và Alexander đã đưa ra niềm tin dẫn dắt của họ vào trọng tâm hoạt động của doanh nghiệp, vào cuộc sống hàng ngày của nhân viên, các cộng sự, các nhà cung cấp và các đối tác. Tex khuyến khích mỗi nhân viên thực sự hiểu rõ nên thể hiện những kỹ năng nào để ăn mừng thành công của bản thân trước những nhân viên còn lại của công ty, bằng sự phấn khích như nghe bài Gratitude của T-Quest. Hiệu quả tài chính của mỗi đội ngũ nhân viên được thể hiện qua một hình ảnh động và thường là một bữa tiệc. Bản thân giám đốc tài chính, hay còn gọi là giáo sư lợi nhuận, tuyên bố thêm 1 triệu doanh thu nữa bằng cách trượt ván xung quanh những văn phòng có màu sắc rực rỡ với một chiếc mũ hình bộ óc kỳ dị trên đầu. Nhưng có lẽ quan trọng hơn hết chính là sự trong sáng mà doanh nghiệp hướng đến nhằm tạo ra những giây phút tỏa sáng cho mỗi người chơi. Trong một trò chơi dành cho trẻ con, Ted và các cộng sự đã mất nhiều năm nỗ lực để khiến chiếc rương đựng châu báu được mở ra một cách thật chậm rãi để người chiến thắng có thể tận hưởng giây phút thực sự tuyệt vời này trước những người chơi khác. Mọi thứ về Cranium, cả bên trong lẫn bên ngoài, đều được dẫn dắt bằng niềm tin này để mọi người đều có được giây phút tỏa sáng bằng chính khả năng của mình. Được mô tả bằng một từ duy nhất thể hiện và định hình hành vi của các nhân viên lớn nhỏ trong Cranium, đồng thời được kết hợp với kinh nghiệm tạo mẫu nhanh của Tex và Alexander từ khi còn làm việc cho Microsoft. Niềm tin này là thứ đã khích lệ mọi người bên trong và bên ngoài Cranium, nỗ lực thúc đẩy các trò chơi lên tầm cao hơn để thực sự đem đến những giây phút tỏa sáng cho mọi người. Nếu không đạt được điều này, trò chơi sẽ phải được làm lại hoặc bị loại bỏ. Trong quá trình phát triển kinh doanh và sản phẩm mới, niềm tin này đã giúp Cranium hết lần này đến lần khác phớt lờ các nguyên tắc của một ngành bảo thủ. Các trò chơi dành cho các nhà điều hành cũng không chú trọng đến thắng thua, chắc chắn là như thế. Các trò chơi được bán thông qua các quán cà phê, tại sao không? Người lớn chơi trò nặng đất sét. Hãy cùng xem, ban đầu Ted không chắc chắn, nhưng một buổi chơi thử đã khẳng định được giá trị của ý tưởng này. Hãy xem những lá thư của người chơi trên trang web IQ Cranium, www.cranium.com, để biết điều này đã tạo sự khác biệt như thế nào cho các khách hàng của Ted. Hãy tưởng tượng khi tạo nên điều khác biệt đó trên thế giới, tất cả những gì bạn phải làm là có niềm tin. A là dĩ nhiên, có lẽ công ty có niềm tin xuất chúng nhất được khởi đầu tại một gara nào đó, với một sinh viên bỏ học tên Steve Jobs. Ngay từ đầu, đội ngũ nhân viên Apple đã hiểu được rằng vấn đề không phải ở công nghệ máy tính, mà chính là những gì mà nó có thể mang đến cho những người bình thường, cách thức nó làm thay đổi cuộc sống của mọi người bằng việc giải phóng sự sáng tạo bên trong con người họ. Từ kiểu dáng máy tính, phần mềm WP đầu tiên và thậm chí là tên công ty, tất cả đều đối lập với chiếc máy tính phức hợp công nghiệp mà ngành này luôn bị ám ảnh vào thời điểm đó. Như Steve Jobs đã nói trong nỗ lực lôi kéo John Sculley, lúc đó là chàng trai vàng của PepsiCo, từ một góc văn phòng với những khoản lương hưu hậu hĩnh, gia nhập vào một gara toàn những tay chuyên viên máy tính. Anh muốn bán nước ngọt đến hết đời hay một cơ hội để thay đổi thế giới? Chú thích: Chase Sculley and Trey Burn, 1987, Odysseus, Pepsi to Apple, A Journey of Adventure, Ideas and the Future, HarperCollins. Hết chú thích. Và dù không phải lúc nào cũng đúng, định luật trái táo Apple của Newton vẫn có trường hợp ngoại lệ khi trở thành một nỗ lực tồi tệ trong việc đưa công nghệ cầm tay ra thị trường và ban thẩm định vẫn còn hội ý, ít nhất là trong cộng đồng blog, về tính thích hợp của các con chip Intel khi chạy phần mềm Mac. Nhưng Apple vẫn tiếp tục được dẫn dắt bởi niềm tin của mình. Không phải là cuốn sách vĩ đại nào đó về thương hiệu hay hoạt động mang tính khẩu hiệu, nhưng niềm tin này cho phép Apple tiếp tục duy trì cuộc chơi của mình hết lần này đến lần khác. Dĩ nhiên mới đây, thiên tài Jonathan Ive đã thiết lập tiêu chuẩn cho các mẫu thiết kế máy tính cá nhân và máy nghe nhạc MP3 trên khắp thế giới thông qua iMart và iPop. Nhưng các sản phẩm này chỉ có thể xuất hiện trên thị trường nhờ sự cam kết của công ty vào những niềm tin cốt lõi của mình. Quan trọng nhất là việc thuyết phục rằng công nghệ máy tính chỉ có giá trị khi nào nó giúp chúng ta giải phóng được khả năng sáng tạo của mình, chứ không phải để phục vụ cho lợi ích của riêng nó. Giống như công ty may mặc Huawei, Xiaomi, IKEA và Cranium, Apple cũng đã có những bước đi sai lầm và sẽ tiếp tục mắc sai lầm. Việc có được những niềm tin mạnh mẽ và cam kết thực hiện chúng không có nghĩa là những công ty này sẽ không có lúc mắc sai lầm. Nhưng ít ra, họ có thể thừa nhận nó nếu chỉ với chính họ, và đó cũng là điều mà các tập đoàn lớn đang nỗ lực thực hiện. Chẳng hạn như sự thất bại của Ford Firestone, bất kể các mối ràng buộc thân thiết giữa hai gia đình của các nhân vật cấp cao của hai tập đoàn, việc nhận biết và sửa chữa sai lầm rất ít khi xảy ra và không được giải quyết nhanh chóng đúng như mức cần thiết. Trước khi chúng ta đi, vì thế trong chương này, tôi đã cố gắng chứng tỏ được vai trò quan trọng của việc xây dựng một doanh nghiệp có niềm tin nhằm thuyết phục được nhiều người làm việc cho bạn. Cách thức mà các doanh nghiệp có niềm tin chạm đến những gì sâu thẳm trong chúng ta và tại sao điều đó lại có ý nghĩa quan trọng trong thế giới hậu marketing. Mức độ tưởng thưởng của nó, đỉnh điểm thành công, cách nó khiến chúng ta phải thức dậy mỗi sáng để đến nơi làm việc. Niềm tin đã định hình nên các quyết định của chúng ta trong công ty như thế nào? Làm cách nào niềm tin có thể biến đổi những doanh nghiệp ăn theo mờ nhạt thành những đơn vị đáng quan tâm? Làm thế nào mỗi doanh nghiệp đều có cách hành xử khác biệt và cảm thấy thực hiện điều này thật dễ dàng? Trước khi kết luận, tôi nghĩ có thể sẽ hữu ích khi chia sẻ một số trường hợp thực tiễn và trải nghiệm của cá nhân mình trong nỗ lực tìm hiểu những vấn đề này. Nỗ lực để hướng công việc kinh doanh theo cách này. Nó không bao gồm quy trình mà những người khác có thể sẽ đề xuất, nhưng tôi cho rằng điều đó là hợp lý. Đây là vấn đề mang tính cá nhân và tất cả những gì tôi có thể đem đến cho bạn là khái niệm về cách thức mà tôi đã tiếp cận vấn đề này với các khách hàng và đồng nghiệp của mình. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn. Xin cứ tự nhiên điều chỉnh và chia sẻ điều này với những người khác. Và xin hãy kể cho tôi nghe về những trải nghiệm của bạn. 1. Hãy là chính mình. Hãy là chính mình, đừng làm một bộ trang phục, một giá vẽ, một chiếc máy tính xách tay đang hoạt động hay một nơi nào đó tại bàn họp. Hãy thực sự là chính mình, và cho dù làm bất cứ điều gì đi nữa, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không chối bỏ điều đó. Ian Dury đã viết như thế này. Đừng làm điều gì để giảm giá trị bản thân. Hãy thận trọng với bất cứ thỏa hiệp nào có liên quan đến niềm tin của bạn. Bạn biết rằng điều gì giúp cho bạn được là chính mình. Mọi sự thỏa hiệp đối với niềm tin sẽ làm giảm giá trị của bạn. Họ sẽ thử thách bạn bằng thủ đoạn cám dỗ bạn bằng những điều bình thường. Mỗi ngày, những cám dỗ thỏa hiệp mới sẽ tự xuất hiện. kho sách nói.com.vn xin được đưa ra lời khẳng định của tác giả dành cho độc giả, đó là việc thực hiện những điều không phải là chính mình chỉ khiến làm giảm giá trị của bạn và những người làm việc cho bạn, và chúng ta có thể thấy điều đó xảy ra từ bên trong và bên ngoài công ty. Nhưng là chính bạn có nghĩa như thế nào? Làm cách nào để biết được phần nào trong con người bạn tạo nên điều này? 2. Bạn tin vào điều gì? Hãy tìm kiếm và sống vì điều đó. Bạn thực sự tin vào điều gì? Bạn tin tưởng gì với niềm đam mê rằng mình phải làm điều gì đó về niềm tin ấy? Bởi vì đó là thứ bạn cần cho công việc kinh doanh, thứ đem đến ý nghĩa cho bạn và khách hàng. Và để xác thực, bạn phải tìm thấy một điều gì đó mà mình thực sự tin tưởng sâu sắc. Và xin đừng thử với những niềm tin giống như kiểu các bộ trang phục may sẵn. Không, bộ này hơi chật một tí ở phần vai v.v. Quá nhiều người, bao gồm cả những khách hàng và đồng nghiệp trước đây của tôi, đang vật lộn với vấn đề này, dù trong một doanh nghiệp mới hay doanh nghiệp hiện tại. Bắt đầu từ quá trình phân tích lý trí, họ phát hiện những khoảng trống trên thị trường hay phát triển cái mà họ trịnh trọng gọi là sự thấu hiểu về sản phẩm và chủng loại. Họ tìm kiếm những sự thật khách quan trên thị trường hơn là nghe theo bản năng và những điều xác tín của mình, những thứ nhạt nhẽo và dễ dự đoán. Như Adam Morgan gợi ý trong cuốn Eating the Big Fish, những hiểu biết sâu sắc được thể hiện theo cách nếu bạn là tuyết người, ba chấm, là những dấu hiệu của lối tư duy hạn chế ở đây. Những dấu hiệu đó cũng thể hiện rằng bạn rất cần được chấp nhận và sẽ làm bất cứ điều gì để theo sát khách hàng và những người thích các cô gái hoặc các chàng trai như thế. Thay vào đó, hãy nghĩ về sự việc theo một hướng khác. Hãy bắt đầu từ những gì gần gũi nhất, điều gì khiến bạn tức tối, điều gì làm bạn phát điên, điều gì thực sự gây cảm hứng cho bạn, và hãy phát triển từ điểm đó. Chẳng hạn, hãy hỏi bản thân về những điều thực sự riêng tư trước khi lo lắng về công việc kinh doanh và các vấn đề thị trường. Được rồi, giờ hãy thử lại một lần nữa. Điều gì là sai lầm trong cuộc sống của bạn, gia đình và bạn bè? Bạn có chắc là những người này quan trọng đối với bạn, và sau đó mới đến đồng nghiệp, khách hàng của bạn và những người còn lại trên thế giới. Trừ khi bạn thật sự tin vào điều gì đó, thật sự tin tưởng, nếu không, niềm tin đó sẽ không đủ mạnh để bạn có hành động khi đối mặt với những cám dỗ thỏa hiệp luôn hiện hữu trước mắt mình mỗi ngày. Một điều mà bạn có thể không hoàn toàn đồng ý và cũng không hoàn toàn phản đối sẽ không đủ mạnh để thuyết phục người khác. Về phần tôi, có rất nhiều thứ tôi đồng ý, nhưng cũng có rất nhiều thứ tôi bất đồng, và thú thực thì tôi vừa tán đồng vừa bất đồng một số thứ. Những thứ mà tôi đủ tin tưởng để hành động thường không nhiều hoặc không xuất hiện thường xuyên. Có thể bạn cảm thấy e ngại khi thể hiện niềm tin, chúng là điều riêng tư, vì thế, việc thể hiện chúng có thể khiến bạn cảm thấy dễ tổn thương. Ở những nền văn hóa châu Âu, bao gồm vùng biển phía đông nước Mỹ, chúng tôi đặc biệt phản đối ý tưởng thể hiện niềm tin. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều quốc gia đã mất vài trăm năm đấu tranh để biến niềm tin riêng tư thành một vấn đề cá nhân hợp pháp, và không phải là điều mà nhà nước hay nhà thờ quyết định. Việc thể hiện niềm tin khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái vì những gì ta tin tưởng sẽ chiếm một phần rất lớn trong con người chúng ta. Việc nói rõ điều này sẽ đặt ai, chính là bạn, vào tình huống rủi ro, khiến cho mỗi người trong chúng ta phải hứng chịu sự phê phán, chỉ trích và có thể cả sự từ chối. Và bạn sẽ nhớ rằng điều đó đau khổ như thế nào đối với bất kỳ động vật linh trưởng nào. Nhưng đó chính là lý do vì sao mà bạn tin tưởng lại có một sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến như vậy. Vì sao những điều mà các nhân vật then chốt trong một doanh nghiệp phải tán thành lại chính là điều mà họ tin rằng doanh nghiệp hoặc thương hiệu của họ sẽ đại diện, niềm tin nào sẽ dẫn dắt doanh nghiệp của họ sẽ đại diện cho điều gì? 3. Hành động đúng như những gì bạn nghĩ, đừng hành động như thể bạn không. 3 chấm. Các triết gia Hy Lạp cổ đã từng khó xử với vấn đề gọi là sự nhục chí, nghĩa là sự yếu đuối của ý chí. Làm thế nào một người được cho là thực sự tin tưởng vào điều gì đó, nhưng lại không hành động phù hợp với niềm tin đó? Làm thế nào tôi tin rằng ăn cắp là điều xấu, trong khi lại bị bắt quả tang đang cướp nhà băng? Chắc chắn, nếu không hành động phù hợp với niềm tin của mình, chẳng phải sẽ khẳng định rằng bạn không thực sự tin vào điều đó hay sao? Nhớ lại những giờ triết học thời sinh viên, tôi luôn đặt câu hỏi rằng niềm tin là như thế nào, nên tin vào điều gì, và cần có những gì nếu bạn nói rằng mình tin vào một điều gì đó. Một nỗ lực để xác định ý nghĩa đằng sau từ tin tưởng, nếu bạn thích nghĩ như thế. Tuy nhiên, giờ đây, khi tôi càng nghĩ về nó lại càng trở nên rõ ràng rằng câu hỏi hóc búa đó cũng nói về sự nhận thức. Làm sao chúng ta có thể biết được liệu một người có thực sự tin tưởng vào điều gì đó hay không, ngoại trừ thông qua hành động của anh ta, cô ta? Nếu bạn nghĩ về điều đó, tất cả các doanh nghiệp sẽ cảm thấy dễ dàng thể hiện cam kết của họ. Với một dịch vụ đạt chuẩn, với một mô hình lý tưởng, với khách hàng hay với những thứ khác, 2/3 các công ty thuộc danh sách FTSE 100 đều có một cam kết rõ ràng với nhu cầu của khách hàng, nhưng chỉ rất ít trong số đó thực hiện đúng cam kết của mình. Điều này là không thể, vì nếu làm thế, họ sẽ xuất hiện trong dữ liệu của Rachel và các cộng sự của ông nói về lời gợi ý theo giá trị thực hay thực chất là xuyên tạc nó. Chú thích: FTSE 100, chỉ số cổ phiếu 100 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London, hết chú thích. Điểm khác biệt giữa một doanh nghiệp tồn tại bởi niềm tin và một doanh nghiệp chỉ tuyên bố ngoài miệng được thể hiện ở hành động mà doanh nghiệp đó thực hiện hoặc không thực hiện. Thực chất, điều này tạo nên sự khác biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác là ở hành động chứ không phải nội dung tuyên bố. Xin lưu ý các bạn hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và quan hệ công chúng. Đặc biệt khi chúng ta đã dạy mọi người nên hoài nghi về việc quản lý thông tin và thông tin nhiễu. Nói thì dễ, nhưng hành động mới khó. Những điều bạn nói sẽ mất đi vào ngày mai, nhưng những gì bạn làm hoặc không thể làm được có thể tồn tại trong một khoảng thời gian dài. Giống như câu ngạn ngữ của trường điện ảnh, tất cả các nhân vật đều đang hành động. Tóm tắt, giữ vững lập trường. Tôi gợi ý điều này không phải vì nó là một sự mô phỏng tốt. Tôi tin rằng nó chính là thiên hướng kinh doanh. Những doanh nghiệp nào sẵn sàng đại diện cho một điều gì đó là những doanh nghiệp chứng minh được sự quan tâm của đám đông. Họ dành được nhiều nỗ lực của nhân viên hơn so với các doanh nghiệp thông thường khác. Tại Anh, nhờ việc không chịu từ bỏ cam kết của mình về chất lượng thực phẩm và sự chính trực trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt về giá, Waitrose đã giành được sự tôn trọng từ chính nhân viên của mình cũng như các chủ cửa hàng khác và đạt được hiệu quả doanh thu cao. Tại Mỹ, Target đã cho các ông lớn của ngành bán lẻ nếm mùi thất bại khi áp dụng chiêu bài tâng bốc sở thích của những người mua sản phẩm theo giá lẻ. Ngay cả Walmart cũng đã thừa nhận rằng mô hình định hướng theo giá cũng được thử thách bởi cách tiếp cận có mục đích của Target. Trong câu trích dẫn mở đầu của chương này, nếu muốn trở nên đủ thú vị để khiến mọi người tương tác quanh bạn, vấn đề quan trọng là bạn đại diện cho điều gì và bạn chuẩn bị gì để thực hiện điều đó. Để sống thật với niềm tin của mình, bạn muốn sử dụng công việc kinh doanh của mình để làm gì? Bạn muốn tạo ra những thay đổi gì cho thế giới? Và cũng có những phần thưởng cá nhân thực sự khi làm điều này, đáng giá hơn cả tiền bạc, danh vọng và quyền lực. Những động lực thường được cho là thứ dẫn dắt chúng ta, nhưng nhiều người lại cho rằng như thế vẫn chưa đủ. Charles Handy, cây đại thụ trong lĩnh vực kinh doanh, đã tính được rằng mỗi chúng ta chỉ có 100.000 giờ làm việc. Hãy hình dung nếu những thứ còn lại dành cho bạn được dẫn dắt bởi niềm tin và sự xác tín là phương tiện cho chúng. Hãy tưởng tượng xem điều đó sẽ như thế nào. Hãy tưởng tượng xem điều đó sẽ làm thay đổi trải nghiệm công việc của bạn ra sao. Khi bạn nghĩ về việc này, điều khó khăn không phải là đi trên con đường chông gai hơn, mà là con đường mang lại nhiều mức tưởng thưởng xứng đáng hơn. David Hart của công ty Howies có tư tưởng này dành cho bạn. Anh có một câu hỏi đơn giản. Bạn có muốn tôn trọng bản thân mình không? Có. Vậy thì giờ là lúc rồi đấy. Sao bạn không thử? Một số câu hỏi dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực marketing. 1. Tại sao các doanh nghiệp có niềm tin lại khuấy động được công chúng? Bạn giải thích sao về điều này? Đó có phải là do người sáng lập không? Nike sẽ như thế nào nếu không có Phil Knight? Apple sẽ như thế nào nếu thiếu vắng Steve Jobs? Công việc kinh doanh của Jamie Oliver sẽ ra sao nếu không có niềm tin của anh ấy? Liệu sẽ có khác biệt nào không nếu những người ở vị trí chủ chốt của một doanh nghiệp được thúc đẩy bởi niềm tin lại là nhân vật ẩn danh với thế giới bên ngoài? 2. Các doanh nghiệp không có niềm tin thường bỏ lỡ điều gì? Đâu là điểm bất lợi của những doanh nghiệp này? 3. Các doanh nghiệp không có niềm tin sẽ thất bại ở đâu? Những biện pháp mấu chốt nào sẽ khiến họ khác biệt so với các doanh nghiệp có niềm tin? 4. Tại sao các tuyên bố về nhiệm vụ tầm nhìn giá trị không giống với niềm tin? Có phải chúng giống như những câu khẩu hiệu trong trường học hơn là những niềm tin cơ bản và sống động? Tại sao thương hiệu có thể giúp đem lại hiệu quả cho một doanh nghiệp có niềm tin? Tại sao thương hiệu lại gây trở ngại cho các doanh nghiệp có niềm tin? 5. Đâu là những thách thức chủ yếu mà các doanh nghiệp có niềm tin phải đối mặt? Bạn cần giỏi về những kỹ năng khả năng mới nào khi hoạt động trong lĩnh vực này? Bạn cần phải từ bỏ những điều gì? Chương 8. Nguyên tắc số 5. Thắp lại ngọn lửa. Nội dung của chương này. Phần lớn các doanh nghiệp và thương hiệu nổi tiếng thường không tỏ ra rằng mình được dẫn dắt bởi niềm tin hay mục đích. Một số quên đi ý tưởng dẫn dắt ban đầu, số khác lại bị dập tắt bởi bong bóng thương hiệu và tư tưởng thực dụng, trong khi cũng có những doanh nghiệp chưa bao giờ có niềm tin hay mục đích. Chương này thảo luận về các vấn đề xoay quanh việc thắp sáng hay thắp lại ngọn lửa dẫn dắt niềm tin, cùng với những nguy cơ và cạm bẫy đi kèm với nó. Một số ví dụ điển hình sẽ được sử dụng để minh họa cho các nguyên tắc chính. Mâu thuẫn không thể tránh khỏi giữa niềm tin và những phương pháp định hướng marketing. Hành vi bắt buộc, thiết lập và duy trì sự riêng tư. Vì sao thái độ hoài nghi của giới truyền thông và khách hàng không bao giờ chấm dứt? Chúng ta hãy cùng đến với một câu nói nổi tiếng của Jay Jay Rousseau. Bạn thân mến, mặc kệ các nhà luân lý học sáo rỗng đó, hãy trở lại với chiều sâu tâm hồn mình. Đó là nơi bạn luôn tìm lại được khởi nguồn của ngọn lửa thiêng liêng. Jay Jay Rousseau. Giữ cho ngọn lửa nội tại luôn cháy sáng. Trong lịch sử loài người, lửa là yếu tố quan trọng để duy trì sự sống của chúng ta. Một mặt, đó là ngọn lửa đã được thuần hóa, thứ giúp sưởi ấm, bảo vệ và cho phép chúng ta làm thay đổi thế giới xung quanh, như được sử dụng để nấu nướng hoặc làm tan chảy kim loại. Mặt khác, ngọn lửa chưa được thuần hóa sẽ hủy diệt tất cả những thứ chúng ta yêu thương. Lửa mạnh mẽ và bùng cháy, lửa gây đau đớn và lãng phí. Không có gì ngạc nhiên khi lửa là một trong những biểu tượng đầu tiên và mạnh mẽ nhất trong tất cả các nền văn hóa của nhân loại. Chắc chắn là tất cả, nhưng chúng ta chỉ mới khám phá được một vài trong số đó. Và lửa cũng có vai trò quan trọng khi là một ngôn ngữ tượng trưng cho tất cả các tôn giáo trên thế giới. Chẳng hạn, người La Mã cổ đại đã xây dựng thuyết thần học trong cộng đồng của họ, xoay quanh lò lửa trong mỗi gia đình. Nghi thức tôn giáo hàng ngày ca ngợi Larry's Familiaris, những vị thần của mỗi gia đình, thần hộ mệnh của gia đình hay trụ cột của gia đình trong Lerarium, nơi ở của các vị thần, sau đó là các gia thần, táo quân và thổ công, và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là nữ thần Vesta, người bảo vệ lò sưởi, nơi sưởi ấm và là trái tim của cả gia đình. Và La Mã đã tạo nên bản sắc riêng của mình từ những phần như thế trong cộng đồng. Giống như con gái của các gia đình, La Mã được chọn để trở thành người bảo vệ ngọn lửa của gia đình và do vậy được làm vật hiến tế lên nữ thần Vesta. Con gái của các vua chúa La Mã cũng được khuyến khích để bảo vệ lò sưởi của quốc gia, như các thành viên trong trường dòng còn được gọi là trinh nữ Vesta. Ngày nay, nếu đi ngang qua những tàn tích phủ đầy bụi của một ngôi chợ La Mã cổ, nằm ở phía bên kia Regia, nơi cử hành nghi lễ của các vị vua La Mã thời xưa, bạn sẽ nhìn thấy một tòa nhà hình tròn, một ngôi đền hình tròn, điện thờ nữ thần Vesta. Trong tòa nhà này, ngọn lửa thiêng liêng của đất nước vẫn được đốt cháy và được bảo vệ bởi sáu trinh nữ, giống như mỗi gia đình đều phụ thuộc vào việc bảo vệ nguyên vẹn lò sưởi của mình. Vì thế, La Mã cũng tin rằng vận mệnh của quốc gia luôn gắn liền với sự sống của ngọn lửa trong lò sưởi, một biểu tượng trang nghiêm của hoàng gia. Làm trinh nữ không chỉ đơn thuần là một thiện nghiệm hay một nghi lễ danh dự của những gia đình giàu có nhàn rỗi. Mỗi trinh nữ phải cống hiến 30 năm của cuộc đời mình cho ngọn lửa. Trong 10 năm đầu tiên, họ là những người học việc. 10 năm tiếp theo, họ sẽ trở thành những trinh nữ thật sự. Và 10 năm sau cùng sẽ làm người hướng dẫn cho các trinh nữ mới. Việc giữ cho ngọn lửa luôn cháy sáng và an toàn đã trở thành biểu tượng quan trọng đối với La Mã đến mức các luật lệ và tín ngưỡng kỳ lạ đã phát triển xoay quanh biểu tượng này và những người gìn giữ nó. Chú thích: 8 Weston and Johnson, 1903-1932, The Private Life of the Romans, REVD by M. Johnston Scott, Forest and Cole. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo tại www.novaroma.org. Hết chú thích. Ngọn lửa có thể được dập tắt một lần trong năm, vào cuối tháng 2. Nếu điều này xảy ra vào một thời gian khác, các trinh nữ sẽ bị đánh đập bởi Pontifex Maximus, vị hoàng đế đầu tiên từ thế kỷ thứ nhất trở về trước. Nếu từ bỏ lòng tôn kính của mình, theo lối nói hoa mỹ của Cicero, họ sẽ bị trừng phạt bằng cái chết. Dù theo cách thức mới, những trinh nữ không còn trinh trắng sẽ bị giam sâu dưới lòng đất. Đây là một ý tưởng thú vị, bạn nên suy nghĩ khi đọc chương này. Ngọn lửa nội tại. Những doanh nghiệp và thương hiệu mà tôi đề cập trong chương trước dường như được đốt cháy bởi ngọn lửa nào đó, ngọn lửa của niềm tin hay mục đích, ngọn lửa dẫn dắt và tạo động lực cho doanh nghiệp, cho các nhân viên trong công ty và cho cách thức tương tác lẫn nhau của họ. Ngọn lửa ấy khiến các sáng lập viên cùng các nhân viên ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng để lao mình vào công việc. Thực chất, ngọn lửa dường như tạo thêm động lực và giúp định hướng cách tương tác giữa các nhân viên, khách hàng, đối tác và các nhà cung ứng xoay quanh một thương hiệu hoặc một doanh nghiệp. Tuy nhiên, có đến hàng tá doanh nghiệp sản xuất quần áo thể thao khác giống như Hollis, có rất nhiều đơn vị tư vấn truyền thông khác giống như Naked, có vô số đầu bếp nổi tiếng trên truyền hình giống như Jamie, có hàng chục DFS, xưởng làm gia thuộc và các cơ sở tương tự khác giống như IKEA. Cũng có hàng trăm nhà sản xuất thiết bị máy tính khác giống như Apple. Nhưng hầu hết các doanh nghiệp hay thương hiệu này đều không có lửa, không có hệ thống niềm tin, không có lý do để mọi người rời khỏi nhà vào mỗi buổi sáng. Và khi đến chương cuối cùng, chúng ta sẽ nhận ra rằng những công ty không có niềm tin đều hoạt động kém hiệu quả hơn so với các công ty được dẫn dắt bằng niềm tin và mục đích. Có lẽ điều đó hơi có chút bất công. Nhiều doanh nghiệp ở trên đều có hệ thống niềm tin, một chuỗi mô tả ngầm định về cách thức hoạt động, một catalog gồm những điều cần làm thay vì những lý do vì sao đi cùng với chúng ta là ai. Nhưng nó lại củng cố cho yếu tố những điều ta không nên làm. Có quá nhiều doanh nghiệp làm theo lời khuyên của một số chuyên gia kinh doanh và viết ra thành một tuyên bố thẳng thừng tẻ nhạt trong lời phát biểu về giá trị thương hiệu nào đó, hay thậm chí trong tuyên bố về nhiệm vụ tầm nhìn giá trị được đội ngũ truyền thông của công ty luôn quý trọng nâng niu. Phần lớn những thứ này đều chứa đựng những tư tưởng tẻ nhạt và vô nghĩa, được trình bày bừa bãi với những cụm từ như đẳng cấp thế giới, hướng đến khách hàng, tiêu chuẩn dịch vụ vượt trội và những thứ đại loại như thế. Nhiều cuốn catalog về những điều cần làm được dẫn dắt bởi cái được gọi là tư tưởng tự cho mình là trung tâm hay nội tại của doanh nghiệp, nghĩa là quan tâm đến những điều công ty sẽ thực hiện và hiệu quả của nó thay vì đích hướng hành động của công ty hay ý nghĩa mà công ty muốn tạo ra thông qua các hành động của mình. Nếu có, thì những tham vọng như thế cũng được thể hiện bằng những thuật ngữ mơ hồ để cung cấp các giải pháp đẳng cấp thế giới, hoặc được thể hiện chính xác một cách thái quá và ích kỷ để trở thành nhà cung cấp số 1 của 3 chấm. Tệ hại hơn nữa là những thứ bị ảnh hưởng bởi sự vô nghĩa của thương hiệu mang ý nghĩa mập mờ, không rõ ràng. Thương hiệu có thể được sử dụng theo cách bạn thích, để biện minh cho những điều bạn muốn làm và ngăn cản những điều trái với pháp luật, để duy trì mọi việc theo cách thông thường của nó, hay để tránh các quyết định khó khăn bằng việc gói ghém mọi thứ trong một nội dung trống rỗng với vỏ bọc trong suốt đẹp mắt. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm này, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm kia. Chiến lược thương hiệu, tầm nhìn thương hiệu, cá tính thương hiệu, cam kết thương hiệu, cả những chiếc quần thương hiệu, xin thứ lỗi khi nói thật như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi ngọn lửa này cháy le lói trong hầu hết các doanh nghiệp và đôi khi còn bị tắt ngóm. Thực chất, việc dập tắt ngọn lửa niềm tin có vẻ dễ dàng hơn so với việc thắp sáng nó. Trước khi nghĩ cách thắp sáng lại ngọn lửa và soi sáng hành vi của một nhóm người nào đó bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp, hãy cùng xem việc dập tắt ngọn lửa niềm tin diễn ra dễ dàng và nhanh chóng như thế nào, và ý nghĩa của nó đối với khách hàng lẫn các cổ đông. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến mục tiếp theo của chương 8. Dập tắt sẽ dễ dàng hơn thắp sáng. Có nhiều lý do để một công ty tìm mua một công ty khác. Đôi khi đó là việc mua bán khả năng sản xuất, nhưng đây là điều hiếm có ở các nước phát triển. Thông thường, hành động đó nhằm mục đích tiếp cận khách hàng hay thị trường mà công ty thu mua không thể tiếp cận được bằng bất cứ hình thức nào. Trong hoạt động mua bán và sáp nhập, M&A, hai động cơ thúc đẩy M&A tồi tệ nhất là giải cứu, quá ủy mị, hay sử dụng phương thức bình cũ rượu mới, chấp nhận thất bại trong quản lý thay đổi của công ty mua lại. Naples, công ty nước giải khát, là một ví dụ điển hình của mô thức bình cũ rượu mới. Năm 1972, tại một thị trấn nhỏ Valley Stream trên đảo Long Island, Hyman Gordon, Arnold và Leonard Marsh đều là những người có lý tưởng lành mạnh, đã thành lập một công ty nước giải khát chuyên sản xuất loại nước soda táo có ga, do đó mới ra đời nên gọi là của công ty. Dù 30 năm sau, đây có thể không còn là một ý tưởng kinh doanh bất thường, nhưng vào thời điểm đó, nó là một cách thể hiện niềm tin đầy ấn tượng. Trào lưu hiện nay là niềm vui khi nhắc đến sự quan tâm đối với các thực phẩm tự nhiên, các vấn đề sức khỏe và chất lượng của những thứ mà chúng ta đưa vào cơ thể mình. Thật khó để không tưởng tượng được, suốt hầu hết 3 thập kỷ qua, quan điểm rằng chúng ta chính là thứ mà mình đã ăn vào. We are what we eat, được xem là một quan điểm lập dị hay cực đoan quá khích. Như các bạn thường mong đợi từ một doanh nghiệp với tuyên bố rằng các sản phẩm của họ được làm từ những nguyên liệu tốt nhất quả đất. Snapple có xuất phát điểm là một doanh nghiệp được dẫn dắt bởi ngọn lửa của niềm tin sâu sắc. Và một nhóm nhỏ gồm những tín đồ nước giải khát đã tìm đến sản phẩm và công ty. Một đội quân hùng mạnh gồm những người làm marketing truyền miệng, nếu bạn thích gọi như thế. Giống như bạn nghĩ, doanh nghiệp này đã phát triển thông qua các phương pháp thay thế bổ sung. Một mặt, nó đảm bảo được sự ủng hộ thường xuyên từ chương trình radio show của Shock Jock Howard Stern. Mặt khác, một số lượng nhỏ các quảng cáo chính thống đã áp dụng phương pháp mới có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, chủ yếu nhấn mạnh đến những điều có thật về công ty. Khi còn là nhân viên công ty, Wendy Kaufman đã từng sử dụng phương pháp này để trả lời thư thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và các thành phần tạo nên sản phẩm đó. Wendy được ngành quảng cáo mô tả như một phát ngôn viên thẳng thắn của công ty Snapple với phong cách trả lời thư khách hàng một cách dễ mến. Trong văn hóa đại chúng của Mỹ, bà là đại diện và biểu tượng cho niềm tin của Snapple theo cách mà không có phương pháp truyền thống nào có thể làm được. Hoạt động phân phối sản phẩm được mở rộng sang New England và California, và doanh thu cũng bắt đầu gia tăng. Khi mức tăng trưởng doanh thu đạt 400% một năm, những nhà sáng lập ban đầu đã bán nó cho một tổ chức đầu tư ở Boston. Sau đó, công ty này bán lại cho một nhà sản xuất lớn nhưng hoạt động kém hiệu quả. Trong khi đó, Quaker nhận ra rằng công việc kinh doanh thực phẩm và đồ uống của họ bị bế tắc với những dòng sản phẩm phát triển chậm. Và dù hàng triệu đô la đã được chi cho các chương trình phát triển sản phẩm mới, NDB, nhưng họ nhận ra rằng những nỗ lực của mình không thể làm thay đổi vận mệnh của công ty. Ngược lại, Snapple đã thể hiện một cơ hội hoàn toàn khác biệt, mức tăng trưởng mạnh mẽ, biên lợi nhuận cao cùng với cơ sở khách hàng vững mạnh. Vì thế, bạn đọc thân mến, họ đã mua doanh nghiệp này với giá 1,7 tỷ đô la. Việc mua lại đó là một thảm họa, doanh thu sụt giảm nhanh chóng và Quaker buộc phải bán doanh nghiệp cho một công ty đầu tư khác là Triarch với giá 300 triệu đô la, ít hơn 1/5 giá mua ban đầu cùng với mức chiết khấu lớn cho một chi phí mua lại và quản lý doanh nghiệp. Mức độ nghiêm trọng của sự việc lên đến đỉnh điểm khiến cho ngay cả Quaker cũng bị công ty khác mua lại sau đó, và nhiều nhà quản lý chịu trách nhiệm trong vụ việc này đã bị tống khứ ra đường. Những thứ không phù hợp. Có nhiều ý kiến được đưa ra bởi những người thông minh hơn tôi khi giải thích về lý do vì sao việc mua lại của Snapple đã gặp phải thất bại thảm hại như vậy. Dĩ nhiên, khi nhìn lại mọi việc, mức giá mà Quaker đã trả cho doanh nghiệp này là quá cao. Hơn nữa, dường như tất cả các bên đều không quan tâm đến thành tích tệ hại trước đây của Quaker trong hoạt động M&A, cũng như trong các giao dịch tương tự, chỉ đơn giản là họ không am hiểu về lĩnh vực đó. Việc đánh giá quá mức về khả năng của công ty mua lại không phải là điều bất thường trong các hoạt động M&A. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng, việc đánh giá quá mức về kỹ năng và nguồn lực của bản thân là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong các hoạt động M&A. Tuy nhiên, khi trò chuyện với những người theo dõi vụ việc này ở góc độ cận cảnh hơn, tôi nhận ra rằng nỗ lực của Quaker trong việc áp đặt tư tưởng và hành vi của mình lên doanh nghiệp Snapple, một doanh nghiệp có niềm tin dẫn dắt, là nguyên nhân chính gây ra thảm họa trên. Quaker là một doanh nghiệp sản xuất mang tính bảo thủ, với những phương pháp quản lý và tiếp thị đã được thử nghiệm và hình thành từ lâu trong lĩnh vực kinh doanh của họ. Chẳng hạn, phát triển sản phẩm của Snapple, yếu tố chính để duy trì được tầm quan trọng và sự thú vị của thương hiệu soda trong mắt khách hàng, luôn được thực hiện dựa trên niềm tin và sự khéo léo, chứ không phải dựa trên quá trình phân khúc và tư tưởng chạy theo lợi nhuận. Việc đưa ra ý tưởng về những sản phẩm mới vừa là một cách thể hiện, vừa là phần thưởng cho những người có niềm tin trong nội bộ công ty. Quaker đã biến nó trở thành một việc tầm thường. Hơn nữa, vì phương pháp quảng cáo của Quaker luôn chú trọng đến tính an toàn, không gây tranh cãi và có đôi chút đơn điệu, họ là những người có niềm tin mạnh mẽ vào kiểu mẫu thuyết phục truyền đạt đã được đề cập đến ở chương 5. Nên Snapple đã luôn tận dụng kinh nghiệm và hành động vượt ra ngoài bản năng nội tại và niềm tin của mình. Chủ nghĩa bảo thủ xã hội của Quaker bị quấy rối bởi tư tưởng vô chính phủ và phong cách không hợp với khuôn phép của Hallwaston. Kho sách nói.com.vn xin được đưa ra điểm mấu chốt mà tác giả muốn nói đến. Quaker đã hành động nhanh chóng để áp đặt hành vi của mình lên công ty được mua lại. Quy trình này bao gồm cả việc thay đổi hoạt động truyền thông marketing, họ sa thải Wendy, và cả đơn vị quảng cáo đã sản xuất mẫu quảng cáo có Wendy trong đó, và nhanh chóng loại bỏ cách nói thô lỗ của Stern. Tuy nhiên, những hành động công khai như thế đã trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh lớn hơn của những người có niềm tin bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, đồng thời cũng tượng trưng cho sự trỗi dậy của một kiểu văn hóa đối kháng, tương phản với hệ thống chủ nghĩa tư bản phương Tây. Họ báo hiệu một sự bất hòa cơ bản về cách hoạt động của các doanh nghiệp có niềm tin và những vấn đề khó khăn trong việc quản lý doanh nghiệp. Quaker nghĩ rằng việc trả 1,7 triệu đô la là được sở hữu thương hiệu hiện tại, nhưng các nhân viên và khách hàng lại nhận thấy điều ngược lại. Những ý tưởng và niềm tin mà Snapple thể hiện đã trở thành tài sản của những người tin tưởng và không thể đem ra mua bán dù được trả với bất kỳ mức giá nào. Thật kỳ lạ, ngay khi Drake mua lại doanh nghiệp này vào năm 1997, cả Wendy lẫn Stern đều trở lại làm việc, khách hàng chúc mừng và doanh thu đang tụt dốc bỗng dưng tăng trở lại. Theo bản năng, so với Quaker, Drake và những người chủ sau đó, Cadbury Schweppes, dường như hiểu rõ hơn về bản chất doanh nghiệp của Snapple và cách thức để quản lý nó, về tầm quan trọng của niềm tin ẩn đằng sau doanh nghiệp này, cách hành xử để duy trì niềm tin đó, sự kém hiệu quả của những cách quản lý truyền thống đối với một doanh nghiệp như Snapple và cái giá phải trả cho việc áp đặt những cách thức quản lý đó vào một doanh nghiệp có niềm tin. Thắp sáng lại ngọn lửa. Dĩ nhiên, câu chuyện về Snapple không chỉ là lời cảnh báo về những hành động sai lầm có thể xảy ra và cái giá thật sự phải trả cho việc làm đó, mà còn chứa đựng một bài học tinh thần tích cực, có thể thắp lại ngọn lửa của một doanh nghiệp được dẫn dắt bởi niềm tin hay mục đích. Đó là điều có thể thực hiện được. Tuy nhiên, ta không thể thành công khi sử dụng lối tư duy truyền thống để xác định và tìm cách thỏa mãn nhu cầu của những khách hàng mấu chốt, để truyền đạt lợi ích và nguyên nhân, để thuyết phục các cá nhân mua hàng, để tìm kiếm lợi ích ngắn hạn thay vì dài hạn, để hành động theo quan điểm P2C, từ doanh nghiệp đến khách hàng, trong phạm vi các mối quan hệ tư lợi. Và trên hết, ta không thể thực hiện với lối phân tích lạnh lùng, bởi vì mặc dù có thể được phân tích bằng các công cụ truyền thống, nhưng niềm tin và ý nghĩa mục đích không thể trở nên sống động với những phương pháp cứng nhắc này. Sức mạnh của những giấc mơ. Honda UK là một trường hợp thú vị về việc thắp lại ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong doanh nghiệp. Các hoạt động truyền thông tuyệt vời như quảng cáo trúng thưởng Cork và Tiara, kết quả doanh thu vượt trội và câu chuyện lạ thường về sự thất bại của quá trình phân tích trước niềm tin và khả năng sáng tạo. Và trong một mô tả rõ hơn về những điều xảy ra đằng sau một chiến dịch có tên Sức mạnh của những giấc mơ, những người tham gia chính trong đội ngũ truyền thông của Honda đã thừa nhận những khó khăn khi sử dụng lối tư duy truyền thống đối với niềm tin. Chú thích: ADEF 2003, Honda is night when things should work, AP3 great planning was papers. Hết chú thích. Theo bản năng, phản ứng đầu tiên của chúng tôi là loại bỏ sức mạnh của những giấc mơ. Công ty đã sử dụng câu chuyện này trên các tài liệu marketing trong một thời gian dài. Nó nghe giống như câu chuyện nhảm nhí về một loại xe thông thường. Phản ứng tiếp theo của chúng tôi là tập trung vào lĩnh vực đơn giản, có giá trị bao quát mà chúng tôi có thể sở hữu trong một mớ marketing tẻ nhạt về xe hơi. Chúng tôi bắt đầu bằng việc khơi lại lịch sử và văn hóa của Honda để tìm ra nguồn cảm hứng. chúng tôi sớm nhận ra rằng những hành động bản năng của mình đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Trước khi hợp tác với Wyden và Kennedy London, Honda cũng có chút sức hút tại Anh. Lý do thường gặp nhất để khách hàng không mua sản phẩm của Honda là vì họ không nghĩ đến nó. Lý do phổ biến thứ hai là thương hiệu không có sức hấp dẫn. Khách hàng mua sản phẩm Honda không phải vì thương hiệu, mà vì một lý do hoàn toàn dựa trên lý trí là chất lượng vượt trội của chiếc xe. Nói cách khác, doanh nghiệp này không can thiệp nhiều vào việc tạo dựng hình ảnh thương hiệu trong mắt khách hàng, đồng thời không giúp khách hàng và nhân viên nhận biết những điều khiến cho Honda trở nên đặc biệt. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi chất lượng của sản phẩm này bị che khuất bởi những hành vi và phương pháp marketing na ná nhau. Thực chất, danh tiếng của Honda trong lĩnh vực sản xuất xe hơi yếu kém đến mức khách hàng và giới báo chí chỉ nói đến những mẫu xe cụ thể. Tôi lái chiếc Civic hơn là nhắc đến tên công ty. Thay vào đó, bằng một phương pháp mang tính hợp tác cao, đội ngũ nhân viên của Wyden đã giúp Honda UK nhìn thấy được ngọn lửa đang bừng sáng bên trong doanh nghiệp của mình. Như Russell Dev đã nói, chúng tôi khám phá ra rằng sức mạnh của những giấc mơ là có thật. Nó xuất phát từ chính văn hóa của họ, chứ không phải từ các nhóm trọng điểm toàn cầu. Và sự thật mang tính nhân văn đó về một công ty là một thứ vũ khí lợi hại. Lưu ý lời bình của Dev về các nhóm trọng điểm, lối tư duy truyền thống tính toán sẵn, điều mà sức mạnh của những giấc mơ thể hiện, là ngọn lửa trọng tâm của doanh nghiệp Nhật Bản này, ở niềm tin dẫn dắt của nó, niềm tin vào việc thực hiện mọi thứ theo cách tốt hơn, niềm tin rằng doanh nghiệp sẽ vươn xa hơn so với mức kỳ vọng, niềm tin vào lối hành xử và tư duy tiến bộ, niềm tin hoàn toàn mang tính cá nhân của Soichiro Honda, người sáng lập công ty, và niềm tin đã giúp ông xây dựng doanh nghiệp tại Nhật Bản. Bố của Soichiro từng là một thợ rèn và chuyên về những công việc kỹ thuật lặt vặt. Soichiro đã học được cách sử dụng đôi tay và bộ óc của mình để điều khiển công việc và sau đó, với sự khéo léo của bản thân, Soichiro đã làm cho mọi việc trở nên tốt hơn. Suốt cuộc đời mình, ông luôn nỗ lực theo đuổi những thứ dường như nằm ngoài tầm với. Về sau, ông đã kể câu chuyện về lần đầu tiên xem một chiếc ô tô như biểu tượng cho niềm đam mê suốt đời của mình là sản xuất ra những chiếc xe tốt hơn. Ông đã há hốc mồm kinh ngạc và bị hấp dẫn bởi tiếng động cơ của chiếc xe đầu tiên về thăm Yamagashi, một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Shizuoka, Nhật Bản. Tôi đã cố gắng hết sức đuổi theo chiếc xe đó, và khi nó chạy ngang qua, không cần suy nghĩ gì khác, tôi đã chạy theo nó bằng hết tốc lực của mình. Hãy mơ mộng một chút. Dù có thật hay lôi cuốn đến mức nào, thì cả việc mơ mộng lẫn sự lạc quan đều khá mơ hồ. Yếu tố làm thay đổi những suy nghĩ tích cực đó thành nguồn năng lượng dẫn dắt chính là quá trình tái tạo ngữ cảnh. Tìm cách xác định điều này trong thế giới thực của khách hàng và xe hơi, để chuyển một ý tưởng cao đẹp thành một mục đích mà công ty có thể thực hiện được. Với trường hợp của Honda, điều này được thực hiện bằng cách nhận diện đối thủ chung của cả công ty lẫn khách hàng. Việc dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu về nguồn năng lượng bất tận trong văn hóa của Honda, đồng thời xem hết quảng cáo xe hơi này đến quảng cáo xe hơi khác, đã giúp chúng tôi tìm ra đối thủ đáng gờm của mình. Sự tự mãn khó hiểu trong ngành sản xuất ô tô hiện đại. Nói cách khác, cam kết làm tốt mọi việc của Honda thật sự bắt đầu phát huy tác dụng khi được đặt cạnh sự tuân thủ tẻ nhạt của các doanh nghiệp còn lại trong ngành. Bước tiến lớn của Wyden là thể hiện được điều này ở cả mức khái quát cao, ok chính là ok, là một cách biểu đạt ban đầu, lẫn ở ý nghĩa thực tế, khó ca ngợi chất lượng kiến trúc của các phòng trưng bày theo phong cách tẻ nhạt của Honda. Chiarara chứng tỏ rằng động cơ diesel của Honda là kết quả của việc thử thách những khiếm khuyết của công nghệ máy móc hiện tại. Tại sao các động cơ diesel phải quá ồn ào và dơ bẩn? Thực hiện điều đó một cách khác biệt và đáng nhớ. Hay đúng hơn là mỗi chương trình quảng cáo được thực hiện theo cách khác nhau. David lưu ý, điều quan trọng là cả nhóm đã nắm bắt được bản chất phức tạp của nó, thay vì lối suy nghĩ giảm nhẹ của tư tưởng truyền thông truyền thống. Hãy duy trì sự phức tạp của nó, đồ ngốc ạ, ông nói một cách đầy châm biếm. Điều này lần lượt tạo ra rất nhiều hoạt động truyền miệng, cả Cod lẫn Triara đều được tải hàng triệu lần từ các trang web ở Anh và khắp nơi trên thế giới, và 500.000 đĩa DVD đã được phân phối theo yêu cầu của khách hàng. Những kết quả kinh doanh đó thật đáng kinh ngạc đối với một doanh nghiệp trong một thị trường có nguồn cung dư thừa quá mức. Mỗi năm, các nhà sản xuất ô tô ở châu Âu sản xuất nhiều hơn 30% so với số lượng sản phẩm được bán ra. Chú thích: Xmas 2004, Honda, what happened when Honda started skin question, IPA, advertising FSC newspapers, hết chú thích. Chiến dịch này đã thu về lợi nhuận gần 400 triệu bảng Anh cho Honda. Trong 2 năm, từ tháng 4 năm 2002, doanh thu từ các sản phẩm mới của Honda đã tăng 28%, dù phần chi tiêu cho các chương trình truyền thông và hoạt động quan hệ công chúng đã giảm đáng kể. Hơn nữa, điều này diễn ra vào thời điểm Honda tăng chứ không giảm giá sản phẩm đối với các khách hàng tại Anh và các chi nhánh ở nước ngoài. Nhưng có lẽ quan trọng hơn hết là cách mà doanh nghiệp này đã thay đổi hoạt động tương tác giữa các nhân viên với nhau cũng như với khách hàng của công ty và sản phẩm. Kho sách nói.com.vn xin chú dẫn phần nhận định này. Năm 2003, lần đầu tiên Honda được lọt vào danh sách những nơi làm việc tốt nhất của tờ The Sunday Times. Kết quả này được đánh giá dựa trên các cuộc khảo sát đo lường mức độ hài lòng và tự hào của nhân viên làm việc cho công ty. Honda được xếp thứ 18. Năm 2004, công ty này đã nhảy lên thứ hạng 16 với 89% nhân viên cho rằng họ tự hào khi làm việc cho Honda. Tỷ lệ thay đổi nhân viên đã giảm từ 11% vào đầu năm 2003 xuống còn 7% vào đầu năm 2004. Nhục thể sa đọa, có lẽ bạn nghĩ rằng thật tốt khi tìm lại được niềm tin dẫn dắt của người sáng lập trong một doanh nghiệp khi nó gần như bị quên lãng tại một chi nhánh nước ngoài của một công ty nào đó. Nhưng liệu bạn có thể tìm thấy và áp dụng cách tiếp cận niềm tin vào một doanh nghiệp chưa từng làm điều đó trước đây? Liệu bạn có thể làm thay đổi một doanh nghiệp nổi tiếng nhưng khá tẻ nhạt thành một doanh nghiệp được dẫn dắt bởi niềm tin và mục đích không? Có thể trang bị niềm tin theo cách thuyết phục không? Hay chúng ta phải giới hạn phương pháp này cho những doanh nghiệp đã được thành lập dựa trên niềm tin và buộc các doanh nghiệp khác đối mặt với một tương lai ảm đạm và ít thành công hơn? Khi tung ra mẫu xà phòng mới vào năm 1957, Unilever đặt tên là Dove để lột tả được sự nhẹ nhàng và tinh khiết của một sản phẩm xà phòng chứa đựng 25% hàm lượng chất dưỡng ẩm. Hơn 40 năm qua, Dove đã không ngừng phát triển, một phần thông qua các biện pháp hữu cơ khi Unilever đưa thương hiệu này tiếp cận nhiều thị trường khắp thế giới. Song các sản phẩm mới cũng xuất hiện nhiều hơn, nhiều đến mức vào năm 2005, sản phẩm xà phòng chỉ chiếm một nửa doanh thu của Dove. Các sản phẩm chăm sóc tóc, sản phẩm khử mùi, dưỡng da và cả những sản phẩm chăm sóc da mặt đã xuất hiện trên nhiều thị trường khác nhau với nhiều mức độ thành công khác nhau. Một phần nguyên nhân của những khác biệt này là văn hóa thói quen vệ sinh của phụ nữ, phần lớn được quyết định bởi văn hóa. Và đồng thời cũng vì bất cứ nơi nào các sản phẩm này xuất hiện, thì tất cả các nền văn hóa đều nhìn thấy một sự chia rẽ cơ bản giữa xà phòng và những sản phẩm cùng loại khác. Một mặt, xà phòng được dùng để làm sạch, để có được cảm giác sạch sẽ và bảnh bao. Mặt khác, theo nghĩa chung, những sản phẩm như chất giữ ẩm và chăm sóc tóc là chuyên về hình thức và vẻ đẹp bên ngoài. Thách thức thực sự đối với các nhà quản lý doanh nghiệp khi tham gia vào hai nhóm sản phẩm này là phải thu hẹp khoảng cách của chúng. Dove phải trở thành một thương hiệu để làm đẹp, chứ không chỉ đơn thuần là chất làm sạch. Vấn đề duy nhất còn lại là thế giới này không cần đến một thương hiệu làm đẹp khác nữa. Với tư cách là trưởng nhóm kế hoạch, Olivia Johnson cho biết, thế giới đang tràn ngập các sản phẩm đó. Làm thế nào mà Dove có thể tạo ra sức ảnh hưởng khác biệt trong một thế giới có quá nhiều sản phẩm na ná nhau? Một tình huống tương tự. Hiện nay, nhiều người trong chúng ta cũng đối mặt với những vấn đề tương tự. Mỗi một thị trường ngày nay đều có quá nhiều nguồn cung với những chọn lựa tốt ngang nhau. Làm thế nào để thương hiệu của bạn có thể nổi bật? Làm thế nào để thu hút nhân viên và khách hàng và cung cấp cho họ những sản phẩm đáng để họ tương tác với những người xung quanh. Bạn có thể nói hoặc làm gì? Tuy nhiên, việc chia sẻ một vấn đề khó khăn không nhất thiết là phải khiến nó dễ giải quyết hơn. Nếu dễ như thế, thì nhiều người trong chúng ta đã trở thành triệu phú. Thay vào đó, nó là một trong những lựa chọn không thể tránh khỏi trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay. May thay, niềm tin có thể đem đến một phương cách giải quyết nào đó dựa trên thực tế rằng đa số các doanh nghiệp vẫn chưa có niềm tin hay mục đích dẫn dắt. Niềm tin có thể là cách để vượt qua những trở ngại của việc thừa nguồn cung. Thực chất, niềm tin có thể là cách tốt nhất để làm như thế. Dành cho phái đẹp. Thật khác thường là, ngay cả trong một công ty quảng cáo, nhóm phụ trách sản phẩm Dove của Ogilvy phần lớn đều là nữ. Khi có liên quan đến thử thách phải biến Dove thành một thương hiệu làm đẹp, giải pháp trên, lựa chọn các nhân viên nữ, đã chứng tỏ được vai trò thiết yếu của nó trong việc giải quyết vấn đề này. Không phải vì họ có kiến thức chuyên môn từ một sự cố phát sinh khi trang điểm, mà chính là khả năng kiểm tra cũng như thể hiện cảm xúc và niềm tin của họ đối với những vấn đề lớn hơn về việc làm đẹp và cách mô tả của nó bởi các doanh nghiệp trong giới truyền thông và trong các hành vi khác. Nói cách khác, họ có thể tiếp cận vấn đề từ một quan điểm hoàn toàn mang tính cá nhân. Mỗi thành viên trong nhóm đều có khả năng trực giác rằng cách hành xử của các thương hiệu làm đẹp không được hợp lý lắm, về mặt đạo đức chứ không phải về khía cạnh thương mại. Mỗi thành viên đều cảm thấy rằng đó chính là kiểu làm đẹp được quảng bá bởi những thương hiệu này, một ý tưởng tự nhiên mà đa số chúng ta đều thiếu. Vì vậy, mỗi thành viên đều thừa nhận rằng điều này khiến họ cảm thấy khổ sở. Bạn cảm thấy giống như những hàng hóa không đạt chuẩn. Trong bối cảnh những hình ảnh được thể hiện trong ngành, những hình ảnh được tạo ra bởi bạn bè và những người cùng trang lứa của nhóm phụ trách Ogilvy, cảm giác này thể hiện cơ hội được làm một điều gì đó khác biệt để không còn phải khổ sở và căm ghét bản thân thêm nữa. Từ quan điểm hoàn toàn mang tính cá nhân này và được tiếp sức bởi những cuộc đàm đạo với các nhà bình luận và cố vấn trong ngành như Cecil Roberts, Gloria Steinem và Naomi Wolf, cũng như những người trực tiếp làm việc trong lĩnh vực này, nhóm đã phát triển một sứ mệnh cho thương hiệu, thay vì chỉ đơn thuần là một thương hiệu làm đẹp khác, áp đặt ý tưởng không thể thực hiện được lên những cô gái trẻ lẫn những phụ nữ lớn tuổi, hay phần lớn là những con gái trẻ, vì người lớn tuổi hơn thường bị lờ đi và cảm thấy bản thân mình không thích hợp. Dove có thể làm thay đổi cách thức cảm nhận về bản thân của phụ nữ. Nguy cơ từ sứ mệnh. Để làm rõ tư tưởng của mình, nhóm Ogilvy đã viết ra quan điểm của bản thân về thương hiệu dưới dạng một tuyên bố về mục đích, để giúp nhiều phụ nữ cảm thấy đẹp hơn mỗi ngày bằng cách mở rộng quan điểm khuôn sáo về vẻ đẹp ngày nay và giúp họ có được nguồn cảm hứng để chăm sóc tốt bản thân. Sylvia Leonardo, giám đốc thương hiệu toàn cầu, là người ủng hộ mạnh mẽ hướng đi này, vì từ lâu bà đã là nhà phê bình nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp và mức độ tác động của nó đối với cảm nhận của phụ nữ về cái đẹp. Vì thế, một sự xác tín cá nhân khác đã được bổ sung vào nhóm phụ trách này. Tuy nhiên, Sylvia, nói chính xác hơn là nhóm Ogilvy, quan tâm về việc liệu một thương hiệu xà phòng có thể làm được điều này hay không. Liệu kết cục của nó sẽ chỉ là một thương hiệu có phần thích lên mặt dạy đời và cảm giác ầm ĩ quá mức hay chỉ đơn thuần là quá quan trọng hóa vấn đề. Đúng vậy, điều đó là có thể và đã xảy ra. Vì một số nỗ lực ban đầu của Ogilvy nhằm thể hiện sứ mệnh này cũng có cảm giác như vậy. Những câu như, vẻ đẹp sở hữu hàng triệu gương mặt, một trong số đó là bạn, nghe có vẻ hống hách và ngầm chỉ trích khán giả, chứ không phải nỗ lực đem đến cho họ một lựa chọn khác. Bạn cũng có thể giống như thế này. Nhóm phụ trách đã quay về với một sản phẩm đặc trị, một buổi ra mắt nhỏ nhưng quan trọng về loại kem làm săn chắc. Tôi cũng xin thông báo với các quý ông rằng đây là sản phẩm dành cho phụ nữ, đặc trị vùng hông, mông, đùi và bất cứ phần cơ thể nào có dấu hiệu chảy xệ và lớp mỡ nổi bật dưới làn da sần sùi. Nhóm đã nhanh chóng nhận ra rằng yếu tố kết nối hàng triệu khách hàng nữ không phải là sản phẩm hay nhu cầu được nhận biết về sản phẩm, mà là họ đều không thích quảng cáo cho những sản phẩm như thế. Tất cả các quảng cáo đều gắn liền với hình ảnh những người mẫu ở lứa tuổi 20, những người trông như thể cần có một bữa ăn thịnh soạn hơn là loại kem làm săn chắc cơ thể. Siêu ngôn ngữ ẩn đằng sau ngôn ngữ. Theo như cách gọi của Debra Tennant, nhà ngôn ngữ học xã hội, của tất cả các nội dung quảng cáo cho chủng loại sản phẩm này chỉ duy nhất là sự gầy gò. Phần hông nhỏ là đường cong nhất định phải có, rằng không chỉ có những sản phẩm như thế này mới khiến bạn trông giống như cô gái 20 đói kém, mà còn với vẻ ngoài đó, người phụ nữ mới có thể được chấp nhận. Chú thích: D. Tennant, 2006, You're Wearing That, Figaro Press. Hết chú thích. Bạn có thể cho đó là một tư tưởng hay, một lối tư duy mới và thú vị. Bạn có lẽ sẽ thì thầm như thế khi ngồi cùng với nhóm sáng tạo và so sánh lối tư duy đó với các kiểu truyền thông của chủng loại hàng hóa này được treo trên tường. Nhưng đó sẽ là một tư tưởng mang tính phô trương, năng nổ quá mức nếu bạn không cảm nhận được sự thay thế. Một trong những quảng cáo xuất hiện đầu tiên là mẫu quảng cáo được trình bày ở minh họa 81. Theo bản năng, nhóm thực hiện và những người bên ngoài nhóm đã xem nó đều cảm thấy rằng đây thực sự là những quan điểm mới mẻ về vẻ đẹp và tạo ra một quan điểm đối lập, đáng nói, về những gì mà ngành này đã làm từ rất lâu. Rõ ràng, đây là một phụ nữ xinh đẹp, cô ấy to béo nhưng rất hài lòng với bản thân mình. Bạn có thể nhận thấy điều đó trong ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể của cô ta. Và người dân ở hầu hết các quốc gia châu Âu cũng như thế khi các nhà quản lý marketing địa phương quan sát hiệu quả doanh thu vượt trội tại Anh và Đức. Tất cả trừ Thụy Điển, nơi các biện pháp kinh doanh bảo thủ vẫn chiếm ưu thế. Người ta không ngừng nói về mẫu quảng cáo đó, câu chuyện về sự sáng tạo của nó cùng với sự cộng tác của nhà nhiếp ảnh thời trang Rankin. Mọi người bàn tán ở khắp nơi, trên xe buýt, trên các trang web, các phòng chat, các quán cà phê, đồng thời chứng kiến cuộc đối thoại này xuất hiện trên các báo và trên truyền hình. Trải nghiệm này giúp Ogilvy hiểu được cách thức tạo ra một chiến dịch lớn hơn cho Dove. Nói chung, cái gọi là chiến dịch cho vẻ đẹp thực sự sẽ thể hiện niềm tin mới của thương hiệu theo cách đại diện cho quyền lợi của người dân và có tính thuyết phục hơn. Lời phát biểu đó có nội dung như sau: các câu hỏi về hình ảnh được đưa ra bởi ngành làm đẹp thông qua cách thể hiện vẻ đẹp đích thực dưới nhiều hình dạng, kích cỡ và kiểu dáng khác nhau. Điểm then chốt giúp điều này trở nên hợp lý là dựa vào kiến thức về những quy tắc nào của lĩnh vực làm đẹp khiến phụ nữ phiền lòng nhất. Rất nhiều hoạt động đã được thực hiện trong các cuộc nghiên cứu trực tuyến và ngoại tuyến để nắm bắt được chi tiết về điều này. Trong nhóm cũng có rất nhiều cuộc tranh luận, nhiều tác phẩm về phụ nữ, cả người trẻ tuổi lẫn lớn tuổi, mảnh mai và gầy gò, da tàn nhang và sẫm màu đã được viết nhằm khuyến khích họ tham gia tranh luận về những vấn đề này bằng cách tham gia vào cuộc tranh luận về vẻ đẹp tại www.campaignforbeauty.com.uk. Xem minh họa 82. Đến đây, phần 14 xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.